biết bao nhiêu khổ. Thì đoạn trừ tất cả phiền não, và đặc biệt các vị A La Hán là chưa đoạn trừ là bốn cái bất tri. Cho nên ngài Long Thọ nói rằng, thì mình thấy rằng cái lợi ích của cái việc là ái trọng tha và những nguy hiểm của ái trọng bản thân mình. Nếu mình hiểu được như vậy, cái lợi ích của ái trọng tha, thì làm sao mà chỉ tìm lợi ích cho bản thân mình? Nếu ai mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, sống ích kỷ, hạnh phúc an lạc thực sự, thì chỉ tìm an lạc cho chính mình, thì chỉ đoạn trừ sở tri chướng, phiền não chướng, mà không cần đoạn trừ sở tri chướng. Nếu ai mà mong cầu cho hạnh phúc cho kẻ mình và tất cả những chúng sinh, thì mình thấy cái lợi ích của ái trọng tất cả những chúng sinh khác và những cái lỗi lầm ái trọng bản thân mình, nên chúng ta phát tâm Bồ Đề. Đó là theo quan điểm của tôi. Nó cái này mặc dù chúng ta không thể nhìn nhận được nhau, tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Nếu như mình không có tâm Bồ Đề, mình tu tập vô thượng du dè để vì ái trọng cho chính bản thân mình, muốn đạt được chính bản thân mình. Mình nói từ nơi tánh không hóa hiện ra, mình vì bổn tôn hai tay tham chấp, thì là chỉ tăng trưởng thêm tham chấp, cũng không bao giờ đạt được cái kết quả gì cả. Nhưng mà khi tu tập một quán tự tinh không, một hóa hiện ra mình một chuyện hai tay, để mình đi tìm cái ngã thật sự nó nằm ở chỗ nào, để mình trục phát cái ngã đó, thì lúc đó thì mới có cơ hội chứng ngộ. Thì cái dòng truyền thừa được gia trì, ngày nhiên kế sung ba về, khi dạy giáo pháp thì giáo pháp chung, mà cái hành trì cho từng mỗi người căn cơ riêng. Khi mà nói cái dòng truyền thừa sâu tri kiến sâu xa và cái quảng đại hạnh này là cái hai pháp hành cho tất cả những người mà cái giáo pháp phổ thông. Giống như trong một tập hoặc là Yamataka, là mỗi pháp hành vi riêng của từng mỗi vị đại hành giả, mỗi vị thành tựu giả. Cho nên hành trì cái minh điểm và khí kinh mạch nó có khác nhau, tại vì tùy theo cái cấu hình và cơ địa của mỗi vị hành giả đó, cho nên nó có cái hành trì nó đặc biệt cho cái vị hành giả đó. Cho nên cái dòng hành trì gia trì là cái giáo pháp chung được gia trì, và chúng ta phải suy nghĩ. Như trong Gate Bara Sam Gate Buddhisa họ đi từ tư lương đạo, gia hạnh đạo, vân vân, cho đến vô học đạo, ở trong ngũ bộ luận của ngài Di Lặc. Cho nên cái giáo pháp này nó rất là cần thiết, nó tinh túy của pháp hành, cho nên chúng ta phải học cái quảng đại hạnh. Trên cái hành trì chính của chúng ta là cộng với ngài, những cái bộ luận của ngài Long Thọ. Nên làm thế nào để chúng ta đi vào các cây địa của một vị Bồ Tát, thì chính là những cái bộ luận của ngài Long Thọ để giải thích rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta phải học thấu đáo Nhưng bộ luận của Ngài Long Thọ không phải học không, mà mỗi ngày chúng ta suy tư, nghiền ngẫm và áp dụng vào trong cuộc sống và hành trì. Và cuối cùng mình mới nhận diện ra rằng giải thoát là cái con đường có thể đạt được. Những lúc người là có tri thức, có trí tuệ, nếu mình chỉ chấp nhận như vậy thôi thì rất là thiệt thòi. Nếu mình hiểu được cái tư tưởng, quan điểm của Trung Quán, tất cả cái pháp do duy sinh, nên tự tánh nó không cũng gọi là dễ danh, cũng gọi là trung đạo. Cho nên nếu mà mình hiểu được điều này là các cái cơ sở để mình suy tư, mà hành trì nghiền ngẫm. Và cái quan điểm này rất là thâm thúy. Cho nên ngày hôm nay các nhà khoa học họ cảm thấy rất là quan tâm và chú ý với cái tư tưởng duyên khởi trong Phật giáo. Giống như các nhà khoa học cũng biết rằng là bản chất của tự tánh nó không có. Trong nên cái thuật ngữ mà nó không thật có đó được chuyển bằng tiếng Anh là physics, là có nghĩa là vật lý vi lượng tử. Cho nên nó không có thật một cái, nó hoàn toàn không có. Cho nên các nhà khoa học khi nghiên cứu một tận cùng của nó thì nó không, nó chỉ là những kết hợp của vi lượng tử, nó không thật có. Cho nên đứng theo cái quan điểm mà vi lượng tử của khoa học thì nó tương ứng với cái quan điểm của Di Thức Tông, có nghĩa là tất cả những cái ngoại cảnh bên ngoài nó không có thật có, vạn pháp duy tâm. Tôi người gặp một người Ấn tên là Ratnata, một người Ấn giỏi về vật lý học, nhà khoa học vật lý học. Khi cuộc họp ở tại Delhi, vị đó đã đến và có gặp tôi, và vị đó nói rằng cái tư tưởng mà vật lý vi lượng tử này nó mới mẻ, được mới phát minh đối với cái thế giới ngày hôm nay. Đối với họ rất là mới mẻ. Nhưng ở xứ Thánh Địa Ấn Độ của chúng tôi, trong những bồi luận của Ngài Long Thọ, cái quan điểm vật lý vi lượng tử đó đã được Ngài Long Thọ đã phát minh 2.500 năm về trước, hơn 2.000 năm về trước. Ông ấy đã đọc cái bộ luận của Ngài Long Thọ và biết là tất cả các pháp nó không có một tự tánh thật sự. Cho nên là cái cửa để mà đi vào và cái nơi mà các nhà tri thức và các nhà cá trí đều ham thích cho giáo pháp Đức Phật chính là cái lý duyên khởi của Đức Phật. Nên khi mình tu tập từ nơi đó, cho nên chúng ta tu tập vô thường, khổ không, vô ngã, cho nên từ tu tập tứ thánh đế. Nên Ngài Long Thọ trong pháp giới duyên khởi, cho nên trước đầu thì chúng ta tu tập vô thường, vô ngã, khổ không, nhưng mà cái tôi thoái thắng nhất là chúng ta phải quán tưởng về cái không tính. Cho nên trước hết mà mình luyện tâm mình trên cái vô thường thô, rồi khổ đau, thì vô nghĩa. Nhưng mà cuối cùng cái tột đỉnh vi tế thì chúng ta phải tìm hiểu về cái tính không. Cho nên trong Sưng Tán Duyên Khởi, Ngài Sông Khó Ba nói rằng nếu ai mà thấy được cái giáo lý của Đức Phật là tại sao mà không sanh lòng cung kính Ngài. Nếu mà hiểu được cái nghĩa thiện thuyết của Đức Phật thì các vị học theo Đức Phật thì sẽ xa lìa tất cả những tổn giảm, sẽ nhổ tận gốc những sai lầm. Nếu ai mà quay lưng với thánh giáo, dù khổ hạnh lâu dài càng gọi càng sai lầm, do ngã kiến kiên cố. Hy hữu người ca trí hiểu khác biệt giữa hai thì làm sao trong tận đi lòng của họ không tôn kính Đức Thế Tôn. Cho nên nếu mình trở thành một người mà quy y thật sự với giáo pháp của Đức Phật thì là mình phải có hiểu về không tính. Nếu hiểu không tính cộng với tu tập với tâm Bồ Đề thì là chúng ta sẽ đầy đủ hội đủ cái duyên nhân để đạt được nhất thiết chủng trí là Phật quả. vì đó đã học phái dễ lưu và đặc biệt là học cái bồ luận của ngài Tsongkhapa, đệ tử của ngài Samtrung Rinpoche, và người đó viết nhiều bồ luận về nhập bồ tát hạnh. Mà cho nên tôi đã khi mà tôi nhận lời giảng với truyền cái bộ luận nhập bồ tát hạnh của ngài Kunu Rinpoche, thì ngài Kunu Rinpoche đã giới thiệu cái bộ luận của ngài Kekyu Rinpoche. Giải thích cái chương mà trí tuệ thì rất khó, nhưng mà giải thích rất hay. Ngài Kunu Rinpoche nói khi mà trả lời có hai vị học giả viết và trả lời trong cái bộ luận, cái chương giải thích cái chương thứ 9 trong nhập bộ tác hạnh, nhưng hai vị đó, nhưng mà ngài Kunu Rinpoche nói rằng phải tìm cái bộ luận của Miga Kunse Rinpoche, cái này mới giải thích đúng đắn trong cái quan điểm của chương trí tuệ nhập bộ tác hạnh. Cho nên ngài Kunu Laba Gyentsen đã giải thích. Cho nên cuối cùng tôi đã tìm được cái bộ luận của Miga Kunse Rinpoche. Cái bộ luận này giải thích chính xác và đúng ý nghĩa. Cho nên ngài rèn đâu à? Trước khi mà ngài Tsongkhapa chưa gặp được ngài rèn đâu à, thì ngài Tsongkhapa đã nghiên cứu về cái Trung Quán, nhưng mà chỉ nghiên cứu một cái phần nào đó thôi, nhưng mà không nghiên cứu rộng rãi. Cho nên ngài đồng tử rèn đâu à là chuyên nghiên cứu về Trung Quán. Cho nên sau khi gặp được ngài rèn đâu à thì là ngài nghe cũng nghe về Trung Quán và tu tập cũng gặp về Trung Quán, và bất cứ hành xử nào ngài cũng đề nghị về cái Trung Quán. Từ nơi đó cho nên ngài Tsongkhapa đã thấu hiểu được tư tưởng Trung Quán do ảnh hưởng bậc thầy của mình là ngài rèn đâu à. Liệu nghĩa bất liệu nghĩa luận được soạn lúc ngài còn cái thời trẻ. Sau giai đoạn sau đời ngài đã soạn GOMBARC thắng quán liệu nghĩa bất liệu nghĩa luận. Cái lần đầu tiên ngài soạn là năm xế nhiên ghi. Vậy nên chúng ta biết rằng sau này cái phía sau thì ngài càng nghiên cứu càng chuyên về thiền, nghiên cứu về cái Trung Quán. Cho nên cuối cùng là các vị sẽ có thể là phê bình nói Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc nào cũng nói không tính không tính, nhưng mà tôi nói có lý do, tại vì nếu như cái tâm bồ đề nó cũng đâu có thể làm lay động được cái chấp ngã của mình, cho nên chỉ có không tính nó mới tổn hại được cái chấp ngã chấp thật, nó mới là làm dao động và làm rung đứt được cái chấp thật. Giữa lúc hiểu và tư xét ý quan sát, nhưng mà mình có thể chuyển được, mình có thể lay động được. Cho nên khi mình lay động được cái ngã chấp chấp thật đó, thì lúc đó mình mới khả năng hiểu được cái con đường đi đến gia hành đạo, tư hương đạo, kiến đạo nó có. Nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy thì mình nói cái tư lương đạo, gia hành đạo, mình chỉ hiểu được cái định nghĩa và cái tên thôi, mình không biết nó rõ ràng nó như thế nào. Dù mình chỉ hy vọng có nhiều kiếp về sau mình chỉ hy vọng là tư lương đạo thôi, mình không bao giờ đạt đến. Nói cái mình chỉ hy vọng thôi, mình không bao giờ đạt được. Cho nên cái tâm Bồ Đề nó rất là quan trọng. Nhưng mà tâm Bồ Đề đâu có thể đi vào cái đạo lộ được. Nếu như không có cái không tính thì làm sao mình đi vào được đạo lộ. Cho nên chúng ta học cái tư tưởng trung quán nó cực kỳ quan trọng. Cho nên mình học nhập trung luận thì chúng ta phải nhập trung luận là luận giải của căn bản trung quán luận. Cho nên chúng ta không học thỏa mãn với cái nhập trung luận mà chúng ta phải học ngay cả bộ luận chính là căn bản trung quán luận. Nên chúng ta phải đọc cái bộ luận là Phật Hộ Luận nữa. Rồi chúng ta học Minh Cứu Luận của Ngài Nguyệt Xứng. Cho nên muốn hiểu được điều này, chúng ta phải học cái bộ luận của Ngài Thanh Biện. Muốn học cái bộ luận của Ngài Thanh Biện thì cho hiểu và thấu đáo thì phải hiểu của Phật Hộ Luận. Tại vì cái lý luận việc muốn hiểu được cái này thì chúng ta phải học là căn bản trung quán luận chú thích của Ngài Tsongkhapa. Tại vì đứng theo cái ngôn ngữ chúng ta vẫn lúc nào cũng nói nhập trung luận. Nhập trung luận là nhập vào cái gì? Nó nhập vào cái căn bản trung quán luận. Chúng ta chỉ nói như vậy thôi mà chúng ta không tìm hiểu căn bản luận là cái điều này rất là sai lầm. Cho nên chúng ta phải học và căn bản trung quán luận của Ngài Lộng Thọ. Em nói tôi không hiểu gì kẻ. Cái kinh nghiệm rất là khó. Mình cũng không nói là cũng không phải là không có kinh nghiệm. Khi mà nói tới đạo đế, nếu mà cái con đạo đế thì mình đi trên cái đạo đế này thì mình sẽ đạt được cái diệt đế là niết bàn. Cho nên làm chính phẩm ở về cái dục giới phiền não. Làm thế nào để chúng ta đoạn từng phần từng phần. Trên cái sở duyên, cái đối tượng để mà mình bám chấp vào đó chính là cây chấp thật. Nếu mà mình đoạn được cái chấp thật đó thì là mình sẽ bắt đầu loại dần những cái tham đắm vào dục lạc ở cõi lạc. Cho nên những cái phiền não ở cõi dục, nếu như mình cũng có thể lây chuyển và chuyển hóa được hay phiền não ở cõi dục giới, cho mình đối trị được cái phiền não ở dục giới, mình không nghĩ tới là cái nghĩa là thay đổi tham sân, mà chủ yếu là mình đánh mạnh vào cái chấp ngã chấp thật. Từ nơi mình hiểu được cái gì để tiêu diệt chấp ngã chấp thật thì lúc đó mình mới hiểu được cái diệt đế và cái đạo đế là cái con đường đi đến giác ngộ. Là các bạn hiểu chưa, mình học kinh điển và giáo pháp Đức Phật từ ngày này qua tháng nọ, mục đích của mình làm chuyển hóa cái tâm mình, là cái đó là cái lợi và cái mục đích của mình. Nếu mình không học được như vậy, mình chỉ học được cái định nghĩa, cái tên gọi và những cái con số, thì làm thế nào mà có khả năng để mà điều phục được cái tâm của mình, làm thế nào để mà tiêu diệt được phiền não của mình. Còn không khéo nó trở thành, mình trở thành người hồ đồ, tự cao tự đại, mình có kiến thức, có bằng cấp. Cho nên mình học mục đích để là đối trị cái phiền não và cái chấp thật để điều phục mình. Cái này là phải hiểu được không tính. Nên tôi không nói nhiều sẽ làm phí thời gian của các bạn. Ghê. Năm trước là chân rồi. Năm trước là chân rồi. Năm trước. Năm trước là chân. Đối với tôi điều này cũng rất là khó. Khi mà hỏi cái luân hồi nó có giới hạn hay không giới hạn. Anh nói cái luân hồi nó không có vô biên thì điều này rất là khó để mà đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ. Tuy nhiên có lẽ bạn nghĩ tất cả hữu tình không phải là mẹ tôi, nếu họ là mẹ tôi thì tôi phải nhận ra ngay chứ. Nếu mà tôi không nhận ra, nhưng nếu có thể xảy ra là ngay trong đời hiện tại cũng có người không nhận ra mẹ mình. Vậy không thể chỉ vì không nhận ra mà bạn có thể bảo rằng là không phải mẹ. Có những người nghĩ rằng mẹ trong đời trước đã thuộc về quá khứ. Thật ra nên nói rằng hiện tại họ vẫn là những người mẹ nhân từ của ta. Như sự tử tế của những bà mẹ trong quá khứ với sự tử tế của mẹ ta hiện tại, đối với bạn thực sự không có khác nhau chút nào cả. Lòng tử tế vẫn là một. Dù bạn nhận ra viên ngọc từ người nào năm ngoái hay năm nay, thời gian của hành vi không làm cho mức độ của lòng tốt ấy có thay đổi. Vì vậy, mỗi hữu tình đều có lòng từ mẫn đối với bạn. Bạn nể nào có thể làm ngơ những bà mẹ từ mẫn của mình đang bị chìm đóng trong biển sanh tử mà chỉ cầu giải thoát cho riêng mình? Điều ấy cũng chẳng khác nào những đứa trẻ cứ đứng trên bờ mà nhảy múa ca hát trong khi người rất thân của chúng, ví dụ mẹ chúng, đã rớt vào một đợt thủy triều trên biển. Lượng sóng đang cuồn cuộn ra khơi, bà mẹ đang hải hùng kêu cứu, vậy mà bọn trẻ hoàn toàn bỏ mặc bà. Còn gì tàn nhẫn hơn, đáng khinh hơn thế? Bởi những đợt sóng đại dương được gọi là xoáy nước, điều kinh khủng nhất là khi có một con thuyền, chiếc bè hay vật gì khác bị lọt vào đấy thì chắc chắn sẽ bị cuốn hút và chìm nghiễm. Bây giờ bạn dường như không có chút liên hệ với hữu tình. Những người đã rơi vào nước xoáy bên bờ biển khổ luân hồi, nhưng kỳ thực họ đều là những bà mẹ từ bi của bạn. Bạn đã khéo báo đáp thương của họ, đem thức ăn cho kẻ đói khát. Với những tư duy như trên, bạn có thể khởi lên ý nghĩ mong sao những hữu tình này có đủ được thứ an lạc. Đấy gọi là phát triển tâm từ. Bạn cũng nghĩ mong sao cho họ thoát khỏi mọi đau khổ. Đấy là phát triển tâm bi. Bạn phát triển tâm vị tha khi bạn nghĩ tôi và chỉ mình tôi gánh vác lấy trách nhiệm thực hiện hai mục tiêu này. Tôi sẽ làm việc cho hai cứu cánh ấy. Nhưng bạn có thể làm những việc ấy ngay bây giờ không? Bạn không thể cứu tất cả khổ, cho ban tất cả an vui cho dù chỉ một người, nói đến chi tất cả hữu tình. Vậy thì ai có thể? Chư vị Bồ Tát an trú trong các địa vị thanh tịnh và các bậc thanh văn hay duyên giác có thể lợi lạc hữu tình phần nào, nhưng họ chỉ làm được một ít. Những gì mà chư Phật có thể làm, một tia phát từ tâm có năng lực đưa vô lượng hữu tình đến trình độ thuần thục, ngay cả đến giải thoát. Chư Phật hóa ra nhiều thân xuất hiện trước mọi hữu tình, nhưng thân hình ấy ứng hợp với tính tình, khả năng, ước nguyện mà bản thân của các hữu tình này chư Phật giảng dạy cho chúng sinh bằng chính ngôn ngữ của S. Tóm lại, bạn cần gặp mọi điều kiện thuận lợi, không bị một chướng ngại nào trong việc tu tập. Chúng ta chỉ có thể tu sai đường, sai lạc hướng nếu không nỗ lực đạt thành Phật quả. Thân tái sanh lành mạnh như thế này không phải luôn luôn ta có được, cũng không phải sẽ luôn luôn gặp được giáo lý như thế này. Có người bảo chúng ta thật đã không may sinh nhầm vào thời mạt pháp, gặp thời ác ôn. Nhưng kỳ thực, kể từ dòng luân hồi vô thủy đến nay, chưa bao giờ ta gặp được một thời gian có nhiều tiềm năng lợi lạc hơn bây giờ. Không phải có thời nào tốt hơn, ta chỉ gặp được hoàn cảnh này có một lần. Bởi vậy cần phải tu tập hướng đến giác ngộ cho dù bất cứ điều gì xảy đến. Như thế điều này phải làm bạn phát nguyện, tôi sẽ làm mọi sự có thể làm để đạt được mục tiêu là thành Phật vì tất cả hữu tình. ý nghĩ ấy khởi dậy tâm Bồ Đề. Và như thế là bạn đã phát khởi động lực tu tập của bạn theo phạm vi rộng lớn của Lam Rim. Bạn đã phát tâm Bồ Đề nếu bạn thực tình cảm nghiệm ý tưởng ấy một cách tự nhiên mà không có một cường ép nào trong tâm. Bạn phải thực hành để đạt thành Phật quả. Và bạn cần biết phải thực hành như thế nào để thành công. Nếu người tu nhưng không biết tu cách nào, đi đến một chỗ vắng nào đó, tụng vài câu thần chú, lập ít lời cầu nguyện, ngay cả cố tìm cách chứng được một vài tầng trong 9 tầng thiền chứng, nhưng ngoài ra họ không biết làm gì khác. Bạn phải nghiên cứu, học hỏi những giáo lý không lỗi lầm. Như ngày nguồn thân Rinpoche nói rằng, con đã gặp được giáo pháp mà đà vô thượng du già, nhưng mà chỉ dùng giáo pháp này để phục vụ cho lợi lộc và mưu cầu trong đời sống hằng này chỉ là những nguyên nhân sanh vào trong địa ngục, cho nên đừng bao giờ làm như thế. Thông thường còn yếu phải khởi đầu mọi sự tu tập bằng một trong những hành động lực nói trên, nên quan trọng hơn nữa khi bạn nghe giảng về Lam Rim thì một trong những động lực trên chưa đủ, ít nhất bạn phải lắng nghe kèm với một tâm Bồ Đề gượng ép. Với người đã kinh nghiệm sự phát Bồ Đề tâm, họ có thể nhớ nghĩ một công đức ngắn gọn như vì tất cả chúng sinh là đủ. Tuy nhiên, điều này không đủ để chuyển hóa nổi tâm của một người mới học đạo. Nếu bạn nghĩ về Lam Rim, khởi sự từ sự khó khăn muôn vàng để có được thân người thuận lợi, khi ấy tâm bạn sẽ quay về Bồ Đề tâm. Điều này không phải chỉ áp dụng cho việc nghe Lam Rim mà thôi. Những tu sĩ phái Giệu Lưu chúng tôi, mỗi khi tham dự một pháp hội nào như lễ quán đảnh, lễ khẩu truyền, giảng kinh hay bất cứ gì khác, chúng tôi thường ôn lại tất cả giai đoạn Lam Rim, kể như chuẩn bị có một động lực đúng. Ngay cả những thời cầu nguyện ngắn cũng phải bao gồm cả ba phạm vi của Lam Rim. Đây là nét đặc sắc của giáo pháp thuộc phái Gautama ngày xưa và của chúng tôi ngày nay. Những người thuộc phái Gautama mới, bậc tôn sư của tôi đã nói điều này nhiều lần. Các bạn nào muốn nhận trách nhiệm bảo trì nền giáo lý này cần phải học tập theo cách này. Tuy nhiên, khi làm lễ quán đảnh cầu sống lâu thì người ta có lẽ không nói về vô thường chết vân vân. Vì đấy là điềm gỡ, chỉ nói đến sự được sinh làm thân người thuận lợi này là rất khó. Có những người tham dự một thời pháp mà nghĩ rằng tôi thật may phước được học giáo lý này nhưng tôi không thể thực hành được. Có người đi nghe vì bắt chước. Nếu bạn đi thì tôi cũng đi với cho vui. Không ai đi nghe pháp để kiếm sống bằng cách để đi làm lỡ cho các gia chủ. Nhưng việc này có xảy ra với những giáo lý khác. Chẳng hạn như phép quán định chính yếu, khi bạn theo học những giáo lý này, có thể bạn nghĩ rằng mình có khả năng tụng thần chú để trừ tà, đuổi quỷ, hoặc chữa bệnh, hàng phục ma, có tài sản, có quyền lực, v.v. Có những người dù đã học bao nhiêu là giáo lý Phật, nhưng vẫn xem pháp của Ngài như là cái vốn để làm ăn. Họ trông giống như những người sắp đi những nơi như Mông Cổ để kinh doanh buôn bán. Những người như thế đã tích lũy vô số tội nghiệp bằng phương tiện pháp của Phật. Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta, bàn đến những phương tiện để đạt giải thoát và toàn tri, khai thác lợi dụng những giáo lý ấy vì mục tiêu thế tục, thì chẳng khác nào ép một ông vua đang ngồi trên ngai xuống chùa nhà. Bởi thế, nếu bạn tình cờ dường như cũng có những động lực xấu xa tương tự, thì hãy xua đuổi chúng đi, hô triệu một cái tâm Bồ Đề bất đắc dĩ nổi lên, đi cũng được, rồi nghe pháp. Thôi, chừng ấy cũng đủ để kết thúc phần khởi động cơ cho đúng. Sau đây sẽ là phần chính của giáo pháp. Trước hết, pháp mà bạn sắp tu tập đó là do Phật nói ra và do những bậc thánh Ấn Độ giảng giải. Sự tu tập của bạn phải là pháp tu từ mà từ đó những bậc hiền trí vĩ đại đã rút tỉa được những tuệ giác và thực chứng. Nếu không, một sự giảng dạy có thể được gọi là sâu xa, mặc dù nó không do Phật thuyết và các bậc học giả hiền trí chưa từng biết tới. Nếu bạn quán tưởng về những thứ giảng dạy kiểu đó, thì bạn có nguy cơ sẽ đạt một vài kết quả mà từ trước chưa ai từng đạt, kể cả chư Phật cũng chưa từng đạt tới. Bởi thế, bạn phải xét kỹ cái pháp mà bạn sẽ dùng làm pháp tu của mình. Ngài Sakkaya Pandita nói khi kinh doanh buôn bán, làm lái ngựa buôn châu, bạn tra xét đủ điều và đặt nhiều nghi vấn. Bạn cần mẫn làm sao với việc vặt đời này, tương lai hạnh phúc hay khổ đau đều do bạn có hiểu sâu vi diệu pháp. Thế mà với giáo pháp ấy, bạn có thái độ như con chó ngốn thức ăn, bạn đón ngay cái gì gặp được, không cần xem xét kỹ cho chánh tà. Khi muốn mua một con ngựa chẳng hạn, bạn xem xét nhiều thứ. Trước hết là coi bói, đi hỏi những người ngồi, ngay cả một tu sĩ thông thường khi mua một cái ấm pha trà cũng xem kỹ màu sắc, trọng lượng, hình dáng để bảo đảm nó không bị rỉ. Và còn lại hỏi ý kiến nhiều người, nếu không may gặp cái bình xấu thì bất quá nó cũng chỉ ảnh hưởng đến vài tách trà. Bạn thường ta tầm rất kỹ về những chuyện chỉ có giá trị nhất thời, thế mà bạn dường như không tra tầm chút nào về giáo pháp mà bạn phải tu tập, mặc dù điều này là căn bản cho những hy vọng tái sanh của bạn trong tương lai. Đấy là cách một con chó nuốt trọn thức ăn vào bụng. Thật sai lầm biết bao. Nếu sai lầm ở bước đầu là bạn đã tàn hại những hy vọng về đời tương lai của mình. Bởi thế cần phải xét kỹ pháp mà bạn định tu tập trước khi khởi công tu tập. Nếu xét pháp hiện tại của chúng ta là Lam Rim, bạn thấy pháp ấy là tuyệt hảo trong tất cả các pháp. Tính sâu sắc kỳ diệu của Mật Tông xuất xứ từ Lam Rim, nếu không khai triển ba căn bản của sự tu hành trong dòng tâm thức, thì bạn không thể đạt được giác ngộ ngay trong một đời. Thì chúng ta phải học cả đề lâm, nhục lâm. Trước hết là chúng ta học đèn soi niệu giác, sau đó những bộ lâm rim của ngài Tsongkhapa. Nên muốn học Lam Rim thì chúng ta phải học những cái hệ phóng truyền thừa của thời Đức Phật, học Bát Nhã Ba La Mật, Đức Đạt La Lạt Ma thứ năm đã soạn là Chậm Biết Sự Luôn, là cái Lam Rim truyền từ của ngài Văn Thù. Cái này rất là hay, vậy kết hợp với Đề Lâm là lạc đạo. Trong đề lâm viết rất là ngắn gọn. Tại vì trong cái lâm rim của ngài Văn Thù thì của ngài Dalai Lama thứ năm đã soạn tác, thì nó kết hợp toàn diện những kinh điển và luận, nó rất là đầy đủ và cô đọng. Trên khi mà mình giảng dạy cho ai thì mình có dòng truyền thừa thì mình sẽ tiếp tục truyền lại cho người sau. Nếu mình không có thì mình chỉ học thì là mình chỉ giải thích theo cái bộ luận đó. Phần sau của Lam Rim truyền từ ngài Văn Thù cho đến ngài Long Thọ, đấy là cách truyền thống Lam Rim, được tách ra làm hai pháp sâu và pháp rộng. Để làm sáng tỏ Lam Rim, ngài Di Lặc đã soạn 5 bộ luận, ngài Vô Trước viết 5 luận và các tình tự, Long Thọ viết 6 bộ luận, vân vân. Như vậy, các hệ phái Lam Rim sâu và rộng. Cho nên trong Lam Rim đã giải thích rất rõ. Cái hành trì là nó có pháp sâu và rộng. Còn cái giáo ngôn mà chỉ cho mình cách tu tập, nó chỉ rất là cô đọng. Nhưng mà học về giáo ngôn thì mình lại nói xem 6 bộ luận của ngài Long Thọ và 5 bộ luận của ngài Vô Trước là nó xa lạ. Nếu mình thấy xa lạ mà không chịu học những bộ luận lớn này thì mình sẽ rơi vào cái từ bỏ pháp, là mình sẽ làm cho giáo pháp bị suy đồi. Khi mà mình học giáo ngôn, mình nói là không phải chỉ truyền từ cái lỗ tai người này qua lỗ tai người khác, cái điều này không hợp lý. Đối với mình thấy là cái những cái lời giáo ngôn, những cái bí mật của thầy rất là quan trọng, mình giữ bí mật. Nhưng mà mình xem mình thấy những cái bộ đại luận, những bộ kinh quan trọng, thấy xa lạ. Điều này thì không phải, tại vì mình nói Lâm Ri mà cái hành trì đó nó cô động, nhưng mình nói những cái bộ luận lớn thì mình thấy nó không liên quan, như vậy là hoàn toàn không đúng. Cho nên cái vị mà dạy cái gì và giảng sư thì phải dạy từ từ nơi những kinh luận rộng rãi, như trong năm Xế Nhiên Ghe của ngài Tsongkhapa, khi ngài dạy về Bát Nhã, và ngài đã kết hợp với Lâm Rim. Cho nên các bạn, các quý thầy giáo sư dạy học pháp thì mình dạy nhiếp là học, và nói âm thanh là vô thường vì nó được làm ra. Nếu là cái được làm ra thì là nó vô thường, nhất thiết là vô thường. Cho nên khi mà nó sanh ra thì là nó sẽ bị hội diệt, vân vân. Từ một lúc mới bắt đầu dạy học cho học trò thì là bắt đầu để giới thiệu cho học trò mình cái cách hành trì và tu tập mỗi ngày. Nhiều lúc không dạy như vậy thì mình học rất là nhiều mà mình thấy nó xa lạ, mà cái dòng tâm thức của mình nó cũng vẫn còn nguyên như vậy, không thể thay đổi, không tu hành gì cả. Cho nên như vậy thì giáo pháp của Đức Phật nó cũng chẳng gì kinh ngạc. Cái giáo pháp Đức Phật, nhiều lúc mình học pháp mà nó không có liên quan gì tới cái việc điều phục phiền não, không thắng được phiền não, thì nó đâu phải là cái cách học pháp. Cho nên mới đầu chúng ta bắt đầu học pháp, làm thế nào để mà chúng ta kết hợp với cái sự tu của mình và chuyển đổi lần lần ngay từ lúc chúng ta mới học. Cho nên các vị giáo sư dạy và hãy để ý điều này để mà dạy và cho các học trò của mình và vừa học và vừa tu. Như mình nói, mình hành trì cái đó thì sẽ được sự gia trì. Nhưng mà thực ra muốn được gia trì là những cái bộ luận của ngài Di Lặc và những cái bộ luận của ngài Long Thọ. Nếu ngồi ra hai vị này ra thì là mình hành trì cái gì? Đó là cái tinh túy để hành trì, đều nằm trong hai vị luận sư này. Chứ nếu mà cái dần hành trì gia trì là nó đặc biệt cho một số hành giả nào đó thôi, giống như ngài, hình như ngài Tổn Tông Bà đã dạy như thế này. Nếu ngài Tổn Tông Bà hỏi ngài Tổn Tông Bà bây giờ mình phải học như thế nào, mà ngài Tổn Tông Bà cũng sẽ chỉ là phải học và học rộng, hiểu nhiều. Nên cái pháp hành mà mời dùng trà, mình xin chào mấy hãy uống trà ngon. Quý vị Duy Ne, trước khi mà bắt đầu tụng kinh thì hãy uống trà để cho cái cổ mình nó khỏe, rồi mới có cái giọng hay. Chúng tôi quen một vị trụ qua cao khiêu, vị đó đã viên tịch rồi. Ở giữa biên giới của Nepal, cái vị thầy đó. Khi mà dạy tới đâu thì là người học trò phải bắt đầu thiền quán và tu tập liền cái pháp vừa dạy. Tại vì cái hành trì và mục đích để mà điều trị và đối phục, điều phục được cái phiền não của mình, cho nên dạy tới đâu phải áp dụng và hành trì để tới đó. Giống người ngài, giống như Đức Đạt Lai, ngài Milarepa, dạy tới đâu thầy của ngài dạy tới đâu thì ngài hành trì tới đó. Nên giờ, khi mà hành dạy tới đâu, hành tới đó, hành có kết quả lại tiếp tục dạy cái pháp mới. Nên cái dạy mà hành trì trực tiếp đó thì tốt đấy, nhưng mà rất là khó để mà kết hợp toàn diện cái giáo pháp của Đức Phật. Như phái mật chú vân vân, như thế hệ phái này mà chưa có thể gồm kinh giáo lẫn mật giáo. Thầy bạn tham khảo những văn bản của Đức Đạo Lật Ma thứ 3, tác phẩm Tinh Chất của Vàng Rồng, Đức Lạc Ma thứ 5, Vĩ Đại viết là Lâm Rim, do chính Đức Văn Thù nói, kể như một luận giải cho tác phẩm này. Đức Ban Thiền Lật Ma viết Con Đường Giả, và ngài Lập Sang Dễ sẽ soạn luận giải này cho sách này với tác phẩm là Con Đường Nhanh. Ngài Song Ca Ba viết ba tác phẩm về Lâm Rim, Con Đường Lớn, Con Đường Trung Bình và Con Đường Nhỏ. Ngoài ra kinh giáo pháp khúc chiết của các vị Dalai Lama và Ban Thiền Lạt Ma nói trên, ngài Ngạ Quang Trật Ba ở Trọc Bô còn viết về Con Đường. Kinh giáo ví dụ đấy là tám pháp nổi tiếng nhất về Lâm Rim. Bạn phải tụ giáo như cái căn bản mà viết Lâm Rim này nó nằm ở trong cái bộ luận là 400 câu kệ của ngài Thánh Thiên. Tại vì lúc ban đầu thì chúng ta hãy từ bỏ những được phi phước giai đoạn, thì chúng ta giai đoạn giữa chúng ta đoạn trừ những cái nhã chấp, và giai đoạn cuối cùng sẽ đoạn trừ toàn diện những cái tà kiến. Cho nên giai đoạn đầu tiên chúng ta tu giai đoạn tiểu, hạng bậc tiểu thì chúng ta sanh cõi lành, giai đoạn giữa là tu hạng trung thì mình sẽ đạt được giác ngộ, đại thì là mình sẽ đạt được quả vị Phật. Cho nên cuối cùng mình phải đoạn trừ tất cả. Nên là ba cái hạng người thượng trung hạ này nó có cơ sở đàng hoàng trong 400 câu kệ của ngài Thánh Thi. Đức Song Ca Ba vị đại đã viết: tôi sẽ cố gắng giải thích ý nghĩa tinh tế của tất cả kinh điển của đấng chiến thắng đạo lộ, được tán dương bởi tất cả chư Phật và những pháp tử của ngài. Đó là cửa vào cho những người may mắn muốn được giải thoát. Giáo lý này là tinh tế của tất cả kinh điển Phật thuyết. Trong phạm vi nhỏ, bạn có thể thúc giục phải từ bỏ những cõi xấu. Trong những phạm vi trung bình, bạn được thúc giục phải từ bỏ toàn bộ vòng sinh tử luân hồi, vân vân. Nhưng bạn sẽ không làm nổi được những việc ấy nếu không dựa vào Lâm Rim. Tâm Bồ Đề tôn quý là con đường mà tất cả chư Phật và các Bồ Tát đều ca ngợi. Cửa vào cho những người mong đạt giải thoát chính là chánh kiến và tánh không, xa lìa hai cực đoan, thường kiến và đoạn kiến. Bạn cũng không thành tựu được điều này nếu không dựa vào hệ thống giáo lý Lâm Rim. Cho nên là mình từ bỏ cái tham đắm vào đời này và bỏ tham luyến vào đời sau. Giống như ngài Sakaya và giải thích Lâm Tri Nam Sum. ngài Long Chen Bà trong bộ luận về xế cũng giải thích cái ba ác đạo, cho nên để cái tâm được an nghỉ cũng đứng trên cái quan điểm đó là lời vàng thầy tôi ấy, cũng đứng trên quan điểm của Lam Rim mà dạy, và tất cả những cái tông phái khác đều có cái pháp hành tương tự như Lam Rim. Vì lý do tôi sẽ được tham dự buổi nói chuyện thân mật này về ba phạm vi khác nhau của Lam Rim, hãy tập trung tất cả những động lực và hành động của bạn theo chiều hướng và ý tưởng, và hãy lắng nghe và pháp mà các bạn sắp nghe là pháp gì? Đó là pháp tối thượng thừa giáo pháp mà người may mắn đưa đến Phật quả, đó là con đường truyền thống của hai vị tiên phong vĩ đại là Ngài Long Thọ và Vô Trước, và là tinh túy tinh hoa tư tưởng của Đức Atisa Vô Song và Ngài Tsongkhapa. Ngài Thật Ma Rinpoche. Và thứ tự dạng dĩ đó, bạn sẽ quen thuộc với những tiêu đề này, sẽ biết chắc cái nào đi về một thiền định đặc biệt. Đó là cách giải thích như thế. Được chỉ dẫn đưa vào ra những tiêu đề ấy, hợp phái giáo lý khẩu truyền về chúng, và những chỉ dẫn là hàm chứa. Tính vĩ đại của tác giả được nói lên để chứng minh rằng giáo lý này có một nguồn gốc trong sạch. Đây là phần trước tôi đã nói. Ngài Atisa là một học giả xuất thân từ Na Lăng Đà. Theo cái lịch sử, Ngài có học ở Na Lăng Đà. Nhưng mà cái vị nói pháp đó phải là một bậc thầy đúng tiêu chuẩn, là cái giáo pháp phải thuần tịnh, phải dùng cái lý lẽ và suy luận ở trong đó, nó không có một cái mâu thuẫn nào, với một cái tâm rất là khách quan. Thì có cái tâm khách quan thì mình mới hiểu đúng được cái nghĩa lý. Cho nên Ngài Long Thọ và Ngài Tsongkhapa dạy rằng, nên giai đoạn đầu thì phải học rộng nghe nhiều. Giai đoạn sau tư duy và tu tập. Và con đường cho những bậc trí thì hãy là phân tích, quán tìm cái nghĩa lý như thật, không có bị thiên vị, nghiên cứu một cách khách quan, đừng nói là cái này là cái giáo pháp của tôi, cái này là không phải của tôi. Nó phải hợp lý, nó không có mâu thuẫn. Nhiều lúc vì cái lý do đặc biệt cho nên Đức Phật có dạy khác đi một chút, nhưng cái điều đó nó không quan trọng. Trong giải thâm mật kinh đối với Phật giáo của Trung Quốc thì làm cái bộ luận chính để nghiên cứu. Thì giải thâm mật kinh đều nói rằng cái này là giải thích cái thâm ý tuyệt đối của kinh Bát Nhã. Trong Ngài Nguyệt Xứng đã nói trong Nhập Tôn Luận này, thì trong kinh điển thì có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa, nên giải thâm mật kinh này nó không phải là bộ kinh thuộc liệu nghĩa, mà nó là thuộc là bất liệu nghĩa, tại vì ngài trong Nhập Tôn Luận ngài Nguyệt Xứng đã nói như vậy. như đứng trên cái quan điểm mà nói giải thông mật kinh là cái tư tưởng cứu cánh của Đức Phật thì điều này không ổn. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu từ bộ luận này, bộ luận kia, từ kinh điển này, tư điển kia và gom thâu hết lại và so sánh rồi chúng ta mới khẳng định theo cái quan điểm mà bộ mà giải thông mật kinh là bên Trung Quốc lấy làm điểm chuẩn, nhưng mà theo bên các học giả của xứ Ấn Độ thì cho cái bộ kinh này là bất liệu nghĩa, cho nên không lấy làm điểm tuyệt đối. Tại vì chỉ là bất liệu nghĩa. Nói trong Pháp ấy, thì mình y Pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa, y trí bất y thức. Có nghĩa mình tin cậy vào trí, không tin cậy vào thức phân biệt của mình. Tin cậy vào Pháp, không tin cậy vào người. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta không được như vậy. Chúng ta hãy tin cậy vào con người mà không tin vào giáo Pháp. Nên chúng ta phải y như Đức Phật dạy, phải tin tin cậy vào Pháp. Như hồi sáng tôi đã nói, nếu như nào mà không có thích học hỏi rộng rãi thì có thể học và tu theo cái pháp ngắn gọn mà họ thích thiết. Nhưng mà cái pháp đó như thế nào và cái người soạn tác như thế nào và mình biết vì đó có nói đúng hay không đúng thì mình phải kiểm tra cái lời nói của họ, chứ không có kiểm tra về cái lịch sử hay là cái tiểu sử của họ thì không có chính xác. Bốn tiêu đề tìm thấy tác phẩm, những giai đoạn lớn của con đường, bất kỳ loại lâm niu nào cũng được trình bày, con đường dễ, con đường nhanh, vân vân, bất kể nó có được giảng dạy chi tiết đến đâu, truyền thống khẩu truyền bạn nói phải khởi sự bằng những tiêu đề ấy, nếu không thì người ta sẽ phát sinh đầy không phát sinh đầy đủ niềm tin. Vì lý do đó cho nên mình nói tính vĩ đại của tác giả được nói đây để chứng minh rằng giáo lý này có một nguồn gốc trong sạch. Tính vĩ đại của pháp lâm riêm được nói để tăng niềm kính pháp. Cái thứ tư là cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe pháp. Cái thứ tự chỉ giáo thực thụ. Tính vĩ đại của tác giả chứng minh rằng giáo lý này có nguồn gốc trong sạch. Như phần trước tôi đã nói, theo truyền thống của những bậc học giả Ấn thì pháp mà bạn sẽ thực hành phải là do Phật dạy, được giảng giải bởi những bậc học giả hiền trí và được sử dụng để thiền quán bởi những hành giả uyên bác, có thể phát sinh những thực chứng về thần thông và tuệ giác trong dòng tâm thức họ. Về phần chúng ta cần nhiều hơn là đức tin, trí tuệ và kiên trì tinh tấn. Nếu thực hành một pháp chỉ có vẻ hữu lý nhưng ta sẽ không đạt được kết quả nào. Ta đã thấy tận mắt nhiều người vừa trí tuệ vừa kiên nhẫn đã lãng phí thì giờ vô ích kiểu ấy. Hơn nữa, dù một giáo lý đó được cho là phát xuất từ những linh kiến sâu xa đến đâu thì ba căn bản của sự tu hành như tôi đã nói rất quan trọng hơn các là những cái lời thệ nguyện và những giáo lý dạy cách chứng đắc các thần thông, bởi vì những thứ này thậm chí còn không được hơn một việc giảng dạy ba pháp của y. Nên mấy cái việc mà nghi quỷ và chứng thần thông, cái điều này nó không quan trọng bằng ba pháp của y. Muốn tìm được nguồn gốc của một con sông, bạn cần phải ngược về lằn ranh tuyết. Cũng thế, bạn phải truy cầu một pháp trở lui và Đức Phật, bậc thầy của chúng ta. Nếu có thời giờ để bàn chi tiết điều này, tôi sẽ khởi sự với lịch sử cuộc đời của Đức Phật và tiểu sử của những bậc thầy thuộc tất cả các hệ phái. Làm thế nào mà các ngài đã sử dụng con đường này để đạt đến những vẻ vị cao siêu? Như tôi không đủ thời giờ để bàn dài dòng như thế, tôi chỉ kể các bạn nghe một ít câu chuyện này. Atisa và Điện Sơ Niệu Giác tại xứ Tây Tạng, từ ngữ Lâm Riêm, ngài Tôn Buôn, ngài Chắc Gia Tử Sư Rinpoche nói với ngài Căn Gia Rinpoche rằng khi mình nói về tới không rồi thì nói điều cứ nói là nói những cái chuyện vu vơ. Nhưng mà theo tiếng Tung, cái điều này cũng không quan trọng. Cái những vị, những cái vị mà vua ủng hộ Phật pháp đều không có giàu có như là những vị mà vua ủng hộ ngoại đạo, thì chúng ta hãy xem tại vì thấy những cái đền thờ và những cái ngôi nhà thờ của bên ngoại đạo rất là nguy nghe, nhưng Phật giáo của chúng ta là không có gì cả. Thì chúng ta chỉ quan tâm tới cái lợi ích thực tiễn, hợi ích hiện tại. Chứ còn nhiều lúc mình có nguy nghe, nó chỉ có một giai đoạn ngắn ngủi nữa thôi, nó không có lợi ích lâu dài. Tu sĩ này có bê tuê đại Atisa sinh vào một gia đình quý tộc, ngài đã được những kỳ đức ngay trong đời này như thế nào, những việc ngài đã làm sau khi có được những sở đắc. Ngài Atisa, ngài Atisa khi gặp hỏi hài nhi nhìn mọi người với vẻ thương, những người này là ai thế? Ngài trông thấy đám đông và hỏi cha mẹ, những người này là ai thế? Và trả lời, đó là thần dân của con. Hài nhi nhìn mọi người với vẻ thương xót và thốt lên ra lời kể rằng, ước gì họ đều như tôi, giàu có, nhiều công đức sáng chói, thừa kế ngai vàng, một thái tử đầy quyền lợi, ước sao tất cả họ đều tin vào diệu pháp. Mọi người rất đổi kinh ngạc khi vào đền, mọi người kể cả cha mẹ ngài đều cầu nguyện không bệnh, sống lâu giàu có, khỏi xa vào đọa xứ, được sanh lên thượng giới vân vân. Riêng thái tử lại cầu nguyện như sau: tôi đã được tái sanh làm người, một người được ưu đãi, giác quan tôi không tỳ vết, tôi gặp được ba ngôi báu, mong sao con luôn luôn kính cẩn đội trên đầu ba ngôi tôn quý, kể từ hôm nay xin ba ngôi báu làm chỗ nương tựa của con, mong sao con đừng bao giờ bị công việc gia đình trói buộc, mong sao con có khả năng khiếu về pháp ở giữa đại dương tăng già, mong sao con cúng dường tam bảo mà lòng không một chút kiêu căng, mong sao con nhìn mọi hữu tình với lòng thương xót. Với 18 tháng tuổi, vị thái tử Hải Nhi đã đến biết chuyện quy y và phát tâm Bồ đề. Ngay từ điểm này trong tiểu sử đời ngài, ngài đã làm cho chúng ta tin tưởng tác phẩm quyển sách của hệ phái Gautama, cho chúng ta biết về sự phát triển sớm của ngài. Khi thái tử lên 3, ngài đã giỏi về toán, văn chương và thi phú. Khi lên 6 tuổi, ngài có thể phân biệt Phật pháp và phi Phật pháp. Phân biệt Phật pháp với không Phật pháp thật là chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ chuyện sau đây sẽ cho bạn vài khái niệm. Có lần Atisa nói ở Ấn Độ chỉ có 3 người biết phân biệt Phật pháp và phi Phật pháp là Naroba, Santiba và tôi. Naroba đã chết, còn tôi đã đi Tây Tạng. Có thời nào mà xứ Ấn lâm vào một trình thế tệ hơn không? Chính sự kiện Atisa có thể phân biệt như vậy. Vào lúc lên 6, đối với tôi, cái mà hóa thân các vị Rinpoche ở xứ Ấn Độ không hề có. Ở bên ngoại đạo thì có nhận những cái thần hóa sanh, tái sanh. Nhưng mà bên Phật giáo ở tại xứ Ấn Độ thì không bao giờ công nhận cái này tái sanh hay là một vị Rinpoche Lị Lama. Nhưng cái thuật ngữ trụ khu hay là hóa thân đó, nó ở xứ Tây Tạng nó rất là phổ biến, một vị Lama hoặc là một vị rất có giai cấp cao, cho nên đều xem trọng các vị này. Cho nên ngài Kamala, ngài Kamapa đã để lại một cái lá thư trước khi ngài nhập biệt, khi ngài nhập diệt. Trong đó ghi rất là rõ tôi sẽ tái sanh ở đâu và chỗ nào, và cái điều đó ngài đã là sau nhận tái sanh, ngài làm lợi ích cho rất nhiều, cho hữu tình và cho Phật pháp. Nhưng mà sau này thì cái việc mà nhận tái sanh nó càng ngày càng đông, nhưng có một số thì làm việc lợi ích rất nhiều, cái tên ấy, vì cái tên đó cho nên rất có cơ hội để mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng mà trong tổng đáy lòng các vị cảm thấy rất là xấu hổ, không có phù hợp với cái tên. Cho nên nói Đức Đạt Lai Lạt Ma thì sau này tái sanh thì bên Trung Quốc sẽ nhận và lãnh trách nhiệm để nhận tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sanh. Cái này nó liên quan tới cái chuyện chính trị, nhưng mà họ vẫn nói như vậy. Thì họ nói năm 1969 họ đã nói là cái cung điện của Đức Đạt Lai Lạt Ma có cần hay không cần. Cái việc này là nó liên quan tới dân Tây Tạng, mọi thứ dân Tây Tạng là quyết định. Nếu mà dân Tây Tạng mà không cần nữa và không cần tôn vinh và bảo trì cái Đức Đạt Lai Lạt Ma nữa thì lúc đó thì không cần thiết phải nhận tái sanh. Và tôi vẫn nói đùa như thế này. Đức Đạt Lai Lạt Ma dù có thật hay không không biết, nhưng mà tôi vẫn mang được cái tên Đạt Lai Lạt Ma. Nghe nói Đạt Lai Lạt Ma thì có một cái cung điện. Tôi vẫn nói một cách rất là ngên ngang. Thì rất nhiều nơi mà thích Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma bây giờ mà coi như bị xoán ngôi ngay bây giờ thì ngài đang được uy quyền như thế này thì mà được xoán ngôi thì rất là tốt, để mãi sau này Đức Đạt Lạt Ma thứ 15 tái sanh mà không có một cái công hạnh đặc biệt, chỉ một bình thường, thì cái điều đó thì không có thì không hay. Cho nên tôi cũng nói rằng bây giờ nếu như các vị mà nhận tái sanh thì các bạn chính phủ Trung Quốc hãy nhận tái sanh của ông Na Trạch Đông trước đi, rồi sau đó mới nhận tái sanh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tại vì các chính phủ Trung Quốc đâu có chấp nhận cái chuyện tái sanh. Rất là nhiều ngày gây ăn kê sang và sau ngày thuốc ghế căn gia trò trẻ, và rất là nhiều vị mà trong chính phủ của Trung Quốc là đệ tử của các ngài, rất là tin gia pháp của Đức Phật và học pháp với các vị Lama Tây Tạng. Khi ngài 11 tuổi, có nhiều công nương chúa xứng đôi vừa lứa đã tìm đủ mọi nghệ thuật múa hát để viếng đủ ngài. Nhưng cảnh tượng ấy để nhờ công đức trọn vẹn cho nên được thắng lành tôn và làm lợi ích cho tất cả mọi người, gọi là giả và đầy đủ cái lương thiện. Một bậc thầy phải đầy đủ những là lòng tốt, đầy đủ kiến thức và các khả năng. Đặc biệt những người mà hành trì cái tâm Bồ Đề và cái không tính thì mình cần phải có về uyên bác và cái lòng bi mẫn và cái lòng có gì uyên bác về tính không. Tất cả những chúng ta đều học cái dòng truyền thừa của Nalanda, nên chúng ta đầy đủ là bi trí dũng và lòng tốt cần phải có. Cấp dễ Rinpoche khi mình học lộng trễ hoặc là đại viên mãn hay là đạo quả luận Đừng bây giờ nói về cái pháp bất cộng thông, mỗi cái tôn giáo hay cái phái của mình có cái đặc biệt của mình. Ngài Đức Đạt Lạt Ma thứ năm, chính Ngài đã nói như thế này: trước hết thì hãy học rộng nghe nhiều. Phải để bảo trì cái giáo pháp Đức Phật bằng cách chúng ta phải học rộng, hiểu nhiều. Nên Đức Đạt Lạt Ma lần thứ năm, Ngài đã học nghiên cứu về cái những tông phái khác của phái Sakya. Khi Đức Đạt Lạt Ma mới chọn cái bộ luận Chấm Biết Sự Luôn. Cũng vậy, Ngài trong đó Ngài cũng có nói về những cái tông phái khác. Lúc đó Ngài Chư Sang Rinpoche, Ngài Pa Bong Kha, nói cái những cái ribu thì khi mà nói về cái những ribu thì nó liên quan tới Tế Tư Bùm Sơn. Cái giai đoạn đầu của Ngài Pa Bong Kha mà chưa thì rất là uy phong, mà Đức Đạt Lạt Ma rất là kính trọng Đức Đạt Lạt Ma. Nhưng mà mãi sau này khi mà Ngài chuyên hành trì về cái pháp xuất tên đó, nên là cảm thấy không còn như ngày trước đối với Đức Đạt Lạt Ma nữa. Ngài Lopa Rinpoche nói cái có những cái bộ luận này, nếu mà học những tư tưởng của cái phái nhưng mà thì sẽ bị xúc đen, sẽ tổn hại, nên điều này là không phải là điều này nó không có đúng lắm. Khanh tưởng khi Ngài sự gớm ghiếc và chuyện xuất ly một cô gái làn da ngâm đen vốn là hóa thân của Tara đã nói với Ngài Thái tử: chớ bị vướng mắc, hỡi người diễm phúc, đừng bị vướng mắc. Nếu một anh hùng như ngươi mà còn bị tóm trong vũng lầy dục vọng thì cũng như một con voi xa lầy, những người mặc áo giáp giới đức sẽ không chìm đắm. Ta hãy suy nghĩ rộng rãi lời nói của nàng. Nàng bảo Thái tử đừng vướng mắc, trước hết là vào đời này, và thứ đến là vướng mắc vào sinh tử luân hồi. Nói chung, ví dụ nàng dùng con voi xa lầy, có nghĩa rằng vì con voi có thân xác khổng lồ nên nó khó gỡ mình ra khỏi chìm lầy như những con vật khác. Nếu những người bình thường mà phạm vào những điều ấy thì chỉ có hại cho bản thân họ, chứ không thể phương hại đến sự lan truyền giáo lý. Nhưng nếu những tu sĩ vĩ đại hoặc những tái sanh của Lama mà hành xử sai trái thì sẽ làm cho sự giảng dạy giáo lý trong vùng ấy mất ảnh hưởng. Nếu những vị này hành xử thích đáng thì giáo lý ở vùng ấy sẽ thịnh. Lại nữa, với tôi dường như điều ấy muốn nói rằng điều quan trọng nhất là những người quý hơn, người lớn quý như quý vị cần phải đa văn, có đạo đức, từ bi, và quý vị nên giữ gìn những truyền thống ghệ lưu bo thuần tịnh. Thái tử trả lời những yêu cầu của cô gái làm cho Thái tử rất hài lòng. Ngày Atisa như ngày sống ngày ăn chay. Không lâu sau đó, 100.000 kỵ binh quay quanh Thái tử. Thái tử giả vờ ra đi thám hiểm ở núi rừng. nhưng mà vì để trốn cha mẹ mà để xuất gia. Hãy về và Vajrababhuta bảo thái tử hãy về đi kinh đô của phụ vương ngay đi, nhưng hãy xem xét khuyết điểm nơi lối của một cư sĩ thế tục. Và thái tử về nhà khiến phụ mẫu rất đổi vui mừng. Họ hỏi con đi đâu thế? Ngài Nguyệt Tạng, tên của ngài, con có mệt không, có sao muộn chăng? Ôi thật tốt lành thay con trở về. Thái tử ra lời, con đã đi tìm thầy học đạo vì thầy là nơi nương tựa quý báu như Phật. Con đã tìm ra hang núi và những nơi tịch tịnh hoang vu, nhưng dù đi đến đâu con cũng có thể thấy lỗi lầm của sinh tử. Bất cứ những người nào con gặp, con đều nói con nghe những lỗi lầm của sinh tử. Mặc dù thế con vẫn chưa được vừa lòng, xin cho con tự do để quay về với Pháp. Phụ vương bảo thái tử rằng nếu cảnh sinh tử làm cho ngài đau khổ như thế thì thái tử nên lên ngôi vua rồi tha hồ mà cúng dường tam bảo bố thí cho người nghèo, xây chùa, tai tăng tạo phước, như vậy ngài sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Thái tử trả lời, con đã thấy nhiều cảnh khổ sinh tử, con không chút nào bị lôi cuốn vào cạm bẫy của cuộc đời làm vua chúa. Cung vàng địa ngục đối với con không khác gì lao ngục, những mỹ nữ đối với con không khác gì con gái của ma vương. Ba chất ngọt ngào chẳng khác gì thịt chó mũ và máu. Mặc lụa là trang sức châu báu với đắp y với cái mền rách không có khác gì nhau. Con sẽ vào rừng để thiền định hôm nay. Hãy cho con một chút ít thịt sữa mật đường mía để con đi đến bậc thầy Ayyadubati Udutiba. Đấy là đại ý của những bài ca thái tử hát cho phụ vương của mẫu. Xong mẫu cho phép ngài làm theo ý muốn, và thái tử khởi hành vào rừng cùng với 1,000 kỵ binh sĩ đi theo. Ngài trở thành một đệ của ngài Avadubiva, người khai thị cho ngài sự phát tâm bồ đề. Ông bảo hãy đi đến chùa Hắc Sơn, nơi tiên Rahula Gupta đang ở. Ông ấy đã từng là thầy con trong quá khứ. Bậc thầy Rahula lúc ấy đang giảng giáo lý cho mật tông. Khi thấy thái tử đi vào, mặc dù biết thái tử đến cầu pháp để thử thách, ông tung một luồng sét đánh vào thái tử, rồi đi lên đỉnh núi chỗ có một ngôi tháp thần Trikita màu đen. Các ẩn sĩ tùy tùng hỏi Rahula người ấy là ai thế. Rahula trả lời, trong 552 đời tái sanh, ông ấy luôn làm học giả. Bây giờ ông là thái tử sắp nối ngôi vua pháp ở xứ Bengal. Ta không màng đời sống vương giả mà mong muốn thực tập khổ hạnh. Mọi người đều ngạc nhiên, họ đứng lên mời thái tử gia nhập đoàn sĩ. Khi gặp thầy, Atessa nói, hỡi bậc sư thánh thiện, xin nghe con đây, con đã từ bỏ gia đình, con mong đạt giải thoát, nhưng con đã sinh vào nhà danh tiếng và có thể bị trói buộc vào xứ Bangor. Con sẽ đã tôn thờ những bậc thầy Chikava, Buddhidara, Viya, Kokika và Avadubita và những bậc đạo sư có thần thông. Nhưng ngay đến bây giờ, con vẫn chưa thoát được những phận sự làm vua. Nay con được gửi đến thầy. Hỏi bậc đạo sư, xin hãy khai thị cho con giáo lý đại thừa và sự phát bồ đề tâm. Mong sao con thoát khỏi những trói buộc. Thái tử tiếp tục năn nỉ bậc thầy suốt 13 ngày. Cuối cùng ông đáp ứng bằng pháp quán đảnh Her Vajra cho thái tử và truyền riêng cho ngài tất cả những chỉ giáo. Thái tử được pháp danh trong mật giáo là Chana Guya Vajra. Rồi Rahula bảo 8 vị nam nữ khổ hạnh lõa thể có nhiều thần thông khủng khiếp rằng hãy đi theo ông ấy về Banga làm cho nhà vua đổi ý. Khi thái tử đã được giải thoát khỏi phận sự làm vua thì hãy đưa ông đến bậc thầy, ông là Avadutriba. Bây giờ thái tử trang phục như thần Haruka đi vào hoàng cung. Mọi người khi trông thấy nhận ra ngài và rất hoảng sợ. Ngài lang thang suốt 3 tháng hành xử như một người điên. Những tu sĩ khổ hạnh đi theo ngài chỉ chạy nhảy cùng khắp. Mọi người đều quyết định rằng ngài không còn đủ tư cách để trị vì nữa và không ai cầm được nước mắt. Phụ thân và người là người buồn rầu nhất, ông nói, ôi con tôi, từ khi con sinh ra, cha đã không có giá trị phi thường. Cha những tưởng con sẽ làm phận sự quốc vương. Còn ai hạnh phúc hơn con nữa? Sự ẩn cư trong rừng đã tác hại gì đến tâm con? Thái tử đáp, thưa cha, nếu con làm vua, con chỉ được sống với cha trong đời này. Nhưng rồi cha cũng không nhận ra nhau những đời sắp tới. Thật sai lầm nếu bây giờ sau khi làm một việc không đem lại lợi ích gì mà chỉ có hại. Nếu con từ bỏ đời sống vương giả và thực hành con đường bảo đảm đưa đến giải thoát giác ngộ, thì cha con mình sẽ được hạnh phúc trong những đời tương lai. Bởi thế cha hãy buông con ra. Bà mẹ nói, mẹ không thể thuyết phục con, nghiệp đã ném chúng ta vào sinh tử. Con hãy tu pháp gì con xem là tốt nhất, mẹ cầu được gặp con trong tất cả các đời sau. Rồi cha mẹ đều cho phép Thái tử xuất gia, Thái tử cùng với tu sĩ cô hạnh rời cung điện từ sáng sớm để đi đến nơi ẩn cư trong rừng bậc thầy Avadhutiba, ở đấy học 20 pháp trường của trường phái Trung Quán từ năm 21 tuổi đến khi 29 tuổi Atisa, được thụ giáo với những điều vi tế sâu xa của luật nhân quả. Khi tôi ở Bắc Kinh, ngài Khăn Sa tọa chia chân, mà pho sư thầy một tiếng từ tiếng Hoa dịch sang là dịch sang tiếng Tạng, và khi tôi ở Nobolinka và tôi đã được có bộ luận này. Rồi trong ở Nobolinka rất là nhiều kinh cho nên nó bị lạc mất. Tôi tìm chỉ được có một chương, rồi sau đó tìm ở Thái Lan, ở Đài Loan, và đã chuyển ngữ từ tiếng Hoa sang tiếng Tạng, đầy đủ một cái bộ luận gì. Đại Thủ Ấn. Nhưng tôn giả Atisa đã hiến mình cho chánh pháp, từ bỏ tất cả cạm bẫy của quân quyền như nhổ nước bọt. Đức Phật đấng đời xưa của chúng ta cũng đã từng làm tương tự. Mặc dù trong tay nắm chắc ngôi vị chuyển luân vương đầy quyền y, ngài đã từ bỏ để xuất gia. Bởi vậy các bạn phải học mà đọc đi đọc lại một cách say sưa lịch sử của các ngài. Còn chúng ta bây giờ, nếu có ai bảo xả giới hoàng tục để được làm quận trưởng, có lẽ ta sẽ xả giới ngay không chút do dự. Thế cũng đủ chứng minh mức độ phát tâm của chúng ta. Chúng ta khó mà từ bỏ những vật vãnh trong phòng nhỏ hẹp của mình, nói chi đến chuyện từ bỏ uy quyền của vương vị. Thật hoàn toàn trái ngược với Atisa, người vứt bỏ vương vị xem như đờm dãi. Người theo thầy học đạo trải qua 7 năm ròng. Còn ngài còn học pháp Kim Cang Thừa với nhiều bậc đạo sư có thần thông khác và trở thành một học giả về tất cả cổ thư về việc mọi ngành giáo. Một hôm ngài khởi ý nghĩ rằng ta thật yên tâm về giáo pháp, thì bỗng thấy một người nữ thần Dakini thì cha xem nhiều pho tượng mật giáo mà ngài chưa từng thấy. Từ đó ngài hết kiêu mạn về sự uyên bác của mình, và khi ngài có tư tưởng ta sẽ đạt được những thần thông tối thượng về Đại Thủ Ấn, và trong đời này bằng cách áp dụng một cách kiểu hành xử có nhiều tính chất mật giáo hơn, nghĩa là có vợ, thì đạo sư Rahula Gupta hiện đến với ngài bằng thần thông đi xuyên qua tường vách mà bảo: cái gì, con đã quên chúng sinh rồi sao? Hãy thụ giáo ngay, điều ấy sẽ làm lợi lạc cho nền giáo lý và cho nhiều chúng sinh hơn. Khi ấy Haruka xuất hiện trước mặt ngài và yêu cầu như thế. Ngài cũng mộng thấy Đức Thích Ca đạo sư và chúng ta, và Đức Di Lặc bảo ngài phải thụ giới. Ngài bèn thả giới cụ túc với ngài giới hộ, một tu viện trưởng ở bộ phái Maha Tăng Kỳ Vật ở Indonesia. Thì sau này ngài Atisa đã học phát được cái tâm bồ đề là ngài Selimba. Mười ba tháng ngài đã đi thuyền để qua bển học đạo với ngài Selimba. Ngài vượt qua đại dương suốt 13 tháng trên một con thuyền cùng với vài thương gia đi buôn bán. Khi ấy thần dục lạc và vì không chịu nổi sự lan truyền của Phật pháp, muốn cản trở tâm bồ đề của Atisa, liền thổi một luồng gió mạnh làm cho chiếc thuyền xoay vòng, lại hóa một con cá voi lớn án ngữ trước mũi thuyền không cho đi tới, hóa sấm chớp vân vân, gây khá nhiều rối loạn hiền trí. Sita Gopa xin Atisa sử dụng thần thông giận dữ. Ngài bèn nhập định quán tượng thần Yamatakam, màu đỏ hiện ra để hàng phục đám quỷ quấy phá. Và cuối cùng đoàn người đến Nam Dương, Atisa đã trở thành một học giả và hành giả vĩ đại như ta đã nói. Lúc Ngài 18 tuổi, Ngài đã tự thốt lên những lời chứng tỏ Ngài đã am tường về tâm Bồ Đề. Thế mà Ngài vẫn tình nguyện trải bao gian khổ để đến Nam Dương. Điều ấy chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng trong Đại Thừa không có gì quan trọng cốt kén hơn là Bồ Đề Tâm. Ngài Atisa trải qua cuộc hành trình đến 13 tháng nhưng không bao giờ Ngài cởi chiếc áo tu sĩ, dấu hiệu của giới Pháp. Ngài không du hành như chúng ta nghĩ nay. Các tu sĩ bây giờ mỗi khi ra đi, vừa ra khỏi tu viện là đã khoác y phục thế gian. Một số người lại còn đeo gươm dài vào nữa. Ta nghĩ có lẽ chúng ta phải sợ hãi khi trông thấy họ và tự hỏi có phải là bọn cắt cổ người ta chăng? Vậy ta phải nêu gương bằng cách hãy đừng cởi bỏ pháp phục, dấu hiệu chứng tỏ đã thụ giới cụ túc. Khi Trúc Rinpoche nói, thân thể vị tỳ kheo đẹp là nhờ pháp phục. Khi tu sĩ mặc y phục thế gian là dấu hiệu giáo lý suy tàn. Một vài người tuyên bố người ta nên thuần phục bên trong mà không giữ bề ngoài chút nào. Điều này không tốt cho giáo lý nói chung. Mọi hoạt động của tăng chúng cần được thực hiện có giới luật và an tịnh. Xá Lợi Phất đạt đến địa vị kiến đạo mà nhờ thấy cung cách của Asvachi. Trở lại chuyện Atisa đến đảo Nam Dương ở Mã Lai, Ngài trông thấy một vài thiền giả đệ tử của Ngài Selimbo. Atisa cùng những đồ đệ của Ngài nghỉ ngơi nửa tháng và yêu cầu các thiền giả kể cho nghe câu chuyện về cuộc đời đạo sư là Suvanadevida, là Ngài Selimbo. Nếu là chúng ta thì khi đến đấy chúng ta sẽ đến diện kiến bậc thầy tức khắc, nhưng Atisa không làm như vậy. Thay vì thế, Ngài xem xét cuộc đời của bậc thầy, Ngài nêu một tấm gương cho ta. Trước hết phải kiểm, chúng ta phải tra tầm về bậc thầy cho đúng cách. Một vài người vội vã đi đến bậc thầy Selimbo bạch: Bạch thầy, nhà đại học giả Kitambo Sri Chana, người nổi tiếng nhất của vùng Đông và Tây Ấn, đã vượt biển với bao gian nan suốt 13 tháng cùng với 125 đồ đệ đã đến để thụ giáo với Ngài về Bát Nhã, mẹ của tất cả chư Phật. Họ cũng đến để học Pháp Đại Thừa và huấn luyện tâm để phát nguyện và khai triển những hình thức tu tập tâm Bồ Đề. Ngài Selimbo nói, kỳ diệu thay, một vị học giả vĩ đại như thế đã đến xứ ta, chúng ta phải đến chào đón. Khi Atisa đến gần, tòa lâu đài của Selimbo, Ngài và tùy tùng tăng thấy từ xa một đám rước đang đến đón Ngài. Dẫn đầu chính là bậc thầy Selimbo, theo sau là 535 tu sĩ. Họ trông thấy những vị A-la-hán mặc ba y có màu sắc thích đáng với tu sĩ, mang theo đồ đựng nước và gậy sắt thật đẹp. Có 62 sa di theo hầu, tất cả đoàn người 597 vị đã thọ đại giới. Vừa trông thấy đám đông rước trang nghiêm ấy, giống như những vị A-la-hán thời Phật, đoàn của Atisa vô cùng hoan hỷ. Ngài Atisa theo cái luật tạng là đại chung bộ, mà Phật giáo Tây Tạng thì đứng treo cái quan điểm luật được truyền từ Ngài Tịch Mạng, nhất thiết hữu bộ. Tại vì đại chúng bộ thì trong đó có cái nhiều nó thoáng hơn, và nhất thiết hữu bộ nó nghiêm khắc hơn nhiều. Cho nên Ngài Tổn Tầm Bà đã thỉnh Ngài Atisa là hãy truyền đại chúng bộ thì nó sẽ dễ hành trì phóng khoáng hơn nhiều. Nhưng mà Ngài Atisa nói rằng ta không có đủ quyền hạn để mà truyền giới ở đây, tại vì đó là vua quy định. Phật giáo Tây Tạng phải được giữ theo cái dòng truyền thừa của luật tạng là nhất thiết hữu bộ, mà không là đại chúng bộ. Vì trong luật tạng thì không có đội mũ, vì Đức Phật cũng không có đội mũ. Tôi nghĩ rằng là chắc là ở xứ xứ Tây Tạng nó lạnh cho nên cần có cái mũ. Cho nên khi mà họ tăng mũ chốt mão cho ngài Atisa, tất cả đều đội mão học giả với những chốt mão cùng không nhọn để chứng tỏ vắng bóng kiêu căng. nếu ai mà có cái lưỡi mũi cao thì cái gì cao á là đều là kiêu căng hết hay sao? Đó là một cách biện luận. Tại vì đội cái mũ mà nó không có cái mũi nhọn cao để mà giảm bớt kiêu căng. Và tất cả đều tịnh trọng cầm những chiếc phất trần, cả đoàn gồm 150 vị đi hàng một tháp tùng Atisa, cách khoảng nhau đúng phép. Một dòng người đi toàn hảo như một cái ráng cầu vòng. Formality, cái này là trình diễn. Yes. Yeah, như một cái ráng cầu vòng ngũ sắc. Mọi sự thật huy hoàng làm cho chư thiên hoan hỷ. Mưa hoa xuống cúng dường, mọi người dân trên hoàng đảo đều ngạc nhiên tán thán những cung cách của hai bậc đạo sư này. Và phát sinh tịnh tính Atisa dân vị thầy một cái bình trong suốt đựng đầy vàng bạc sa cừ san hô hộ phách. Cử chỉ tốt lành này báo trước ngài sẽ thụ giáo tất cả những chỉ giáo về đào luyện tâm bồ đề, hệt như một cái bình chứa tất cả những gì mà một bình khác trút sang. Họ lui về phòng của thật bà thầy trong lâu đài với lọng che bằng bạc. Tại đây thầy Salimba đầu tiên dạy cho họ 15 trong số 70 về đề tài tác phẩm của Đức Di Lặc, sự trang hoàng cho sự thực chứng. Kèm theo những chỉ giáo khẩu truyền liên hệ bậc thầy ngay tức khắc rất hài lòng với Atisa. Họ cùng nghỉ đêm tại một nơi và như thế bắt đầu 12 năm ròng. Trong thời gian Atisa và môn đệ của ngài thụ giáo toàn bộ những lời giảng dạy về ý nghĩa thâm áo của tôn kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, bà mẹ thánh, theo hệ truyền thừa mà ngài Di Lặc đã truyền cho ngài vô trước. Họ cũng nhận ra chỉ giáo đặc biệt về sự đào luyện tâm bồ đề và phương pháp đổi địa vị mình với người. Hệ phái này là tức từ ngài Văn Thù truyền xuống ngài Santi Deva, ngài Tịch Thiên, và họ học hỏi quán tưởng và thiền định về những lời chỉ giáo ấy một cách toàn triệt. Nhờ trao đổi địa vị mình với người, họ đã phát triển tâm bồ đề chân thật trong tâm thức ở dưới chân bậc thầy. Một ngày kia, bậc thầy hỏi Atisa, bây giờ đã làm chủ nền giáo lý, tiên đoán ngài đi Tây Tạng sẽ có nhiều môn đồ. Thưa ngài, ngài không nên ở lại đây mà hãy đi về phương Bắc hướng đến xứ Tiết. Tại Ấn Độ, khi trở về xứ Ma Kiệt Đà, Atisa cư trú tại Bồ Đề Tràng và trải qua 3 lần ngài đánh bại bằng tranh luận những người theo các tà giáo và đưa họ về chánh pháp. Ngài còn làm sáng tỏ nhìn giáo lý bằng cách khác nữa. Vua Mahabala, khi mà Tây Tạng đã bị phân tán và phân rẽ trở thành nhiều những cái vùng khác nhau ở thế kỷ thứ 7, có một số học giả họ dùng cái ngôn ngữ tìm trong tiếng Hoa thì nghiên cứu về cái lịch sử của Tây Tạng ở thế kỷ thứ 7, thứ 8. Có 3 cái vị vua, là vua ở xứ Trung Quốc, vua Mông Cổ và một vị vua xứ Tây Tạng. Tại vì quan tâm tới chính trị Trung Quốc, mà vua của Tây Tạng thì quan tâm đến giáo pháp của Đức Phật. Và vua của Mông Cổ thì liên quan đến binh lính. Ừ. khi tôi đi đến 19, quay trở lại 1959, khi quay trở lại thì lúc đó bị động đất, nên tôi ở đó một thời gian. Như xứ này hồi trước đó là một cái thủ đô, từ thỉnh ngài Đức Bổn Sư chỗ từ nơi chỗ này, từ một cái tòa này nó trống, thì nó cái tòa này ngày xưa ngài chỗ đã ở chỗ này, nhưng mà được thỉnh sang xứ Tây Tạng. Cái này là cái thủ đô của Trung Quốc đấy. Một ngày đó chúng tôi đi dạo ở cái thủ đô Puxinjiang, một người Hoa, giống như là một tỉnh trưởng ở đó, một ông già này rất là tốt bụng, thì cho nghỉ ở đó. Nói vì đó không có hiểu về lịch sử, nhưng mà biết rằng có một vua xứ Tây Tạng đã đến cái vùng đánh bại cái dân Trung Hoa, và đã đến đây và đã mang đi rất là nhiều thứ ở cái xứ này. Và một ông vua của Hàn Quốc mà gặp khó khăn, lúc đó là nhờ bên vua của xứ Tây Tạng để mà trợ cho đánh, phụ trợ cho chiến tranh. Cho nên là chúng ta biết rằng cái xứ Tây Tạng ngày xưa rất là mạnh. Không biết người Tây Tạng thì lúc đó thì dân Tây Tạng khoảng được 10 triệu dân, bây giờ chỉ còn có 6 triệu dân, thì nó giảm thiểu còn chỉ có 6 triệu. Tại vì sao? Tại vì có thể là họ không có giữ gìn sức khỏe nên bị bệnh tật hay là mất sớm, hoặc là do những người xuất gia quá nhiều. Hầu như là xuất gia quá nhiều cho nên dân số không thể tăng trưởng. Và tôi có gặp một người, hình như là người Hoa, nói xứ Tây Tạng, đặc biệt là Ulsan. Vì có hai, tại vì hai ba người con trai thì chỉ cứ được một vợ, thì nó sẽ dẫn đến cái sự phát triển chậm dân số. Tôi gặp một người rất là họa sĩ nổi tiếng, người đó đã đến xứ Israel. Một gia đình đó có 9 đứa con, và tôi nói rằng các người, tại vì người Tây Tạng có thể là họ sanh rất là nhiều con, nên những phụ nữ Tây Tạng khuyến khích được sanh nhiều. Chúng ta biết rằng cái thời mà vị pháp vương ấy, vị vua, thì là lúc đó dân chúng cả hơn 10 triệu, rất là mạnh mẽ, quân đội rất hùng mạnh. Nhưng mà sau đó thì ông vua Lăng Tận Bà đã xuất hiện, đã làm cho Phật giáo suy đồi và làm phân tán và trở thành ít. Nên là tu thiền thứ tự là thượng trung hạ, cái này được ngài Trisong Desen, vị vua đã thỉnh ngài Kamalasila mà soạn tác gồm trên bậc ba, có nghĩa là thứ tự tu tập thiền á. À. Cho nên thì Ngã Rê là vị vua Ngã Rê là cái nơi rất là nhỏ, nhưng mà cái vị vua Ngã Rê này có một cái tâm lực rất là mạnh lớn để thỉnh ngài Atasa soạn cái đề xuất nội giác này nè. Những giáo pháp của Đạo Cập đến Tây Tạng vào lúc bấy giờ đã mang một sự truyền giáo Lý Hậu Kỳ sau thời Tịnh Hành. Kinh giáo Bát Nhã trở thành đối chọi nhau như nước với lửa. Nhiều học giả nổi danh từ Ấn đến Tây Tạng bị viện ảnh vàng ở đấy dụ dỗ, lừa bịp người bản xứ rất nhiều mật điển xấu ác đầy dục tính. Tình trạng đã trở nên hết sức khó khăn để gieo rắc nền giáo lý thuần tịnh tại Đấng Pháp Vương. Khi mình giải thích về giáo pháp Đức Phật thì một bậc một thầy lớn anh nói tôi không có hiểu gì kẻ, tôi chỉ muốn giải thoát khỏi luân hồi sanh tử thôi. Cái ngài Atisa nói rằng, ủa ông nói thoát luân hồi là thoát như thế nào? Ông già nói rằng tôi chỉ muốn thoát luân hồi. Đối với ông, cái gia đình là cái luân hồi của ông, gia đình ông hiểu hoàn toàn sai hết cái nghĩa luân hồi. Vì muốn hàng truyền nền giáo lý thuần tịnh, vua đã gửi 21 sinh viên thông minh của Tây Tạng sang Ấn hầu mong khi trở về họ sẽ thành những bậc hiền trí để có lợi ích hơn cho dân Tây Tạng. Tất cả đều chết chỉ vì chỉ còn có hai vị là Rinchen Sangpo và Laden Serap. Cả hai đều tinh thông giáo lý nhưng vẫn chưa có thể rước Atisa và theo họ về Tây Tạng. Khi về nước, họ ý kiến nhà vua để bàn cách làm thế nào để hòa hợp kinh giáo và mật giáo với cách hành trì và tin tưởng của mọi học giả Ấn. Họ nói, những học giả kia không ít lợi gì cho Tây Tạng. Ở Viramasila có một vị tăng dòng dõi vua chúa đã đạt giải thoát. Ngài danh hiệu là Dipamkara Chinavaya, tức là Ngài Atisa. Nếu bệ hạ mà mời được vị ấy thì chắc chắn sẽ lợi lạc cho xứ Tây Tạng. Họ cũng nói rằng tất cả những học giả khác đều đồng ý về điểm này. Lời nói của họ làm cho vua an tâm. Nhưng quan trọng hơn nữa là vua đã phát sinh một lòng tin mãnh liệt, không lay chuyển ngay từ khi nghe đến danh hiệu Atisa. Vua phái Gensơ Sen Kế cùng với 8 vị khác nữa đi rước Atisa về. Họ đem theo nhiều vàng bạc nhưng họ đã thất bại. Chính vị vua cầu pháp cũng đi tìm thêm vàng để rước bậc hiền trí về xứ mình. Trưởng lạc bộ xứ Gà Lô biết vua đang tìm cách truyền bá Phật pháp nên bắt cóc nhà vua cầm tù và hăm dọa giết chết nếu không bỏ ý định chân chuốc khổ. Cháu gọi vua bằng chú đến tìm cách giải thoát cho vua. Nhưng viên tù trưởng nói, một là ngươi bỏ ý định rước học giả ấy về nước và ngươi phải làm nô lệ cha ta. Hai là đem một số vàng bằng sức nặng của vua thì ta mới thả vua về. Chân chúc hổ hứa đưa vàng. Ông đưa ra 200 lượng vàng mang theo, nhưng người tù trưởng nhất định không chịu. Cuối cùng ông đem tất cả số vàng bằng sức nặng của con người vua, trừ cái đầu. Tù trưởng cũng không bằng lòng bảo, tôi cần cả cái đầu, tất cả. Chân chúc không có cách nào kiếm thêm vàng, nên đến cửa ngục khóc và thưa với vua, chú ơi, chú đã sống rất nhân từ, nhưng chú phải làm nạn nhân của những nghiệp quá khứ. Nếu cháu cử binh để đánh bại tên tù trưởng này, thì sẽ có rất nhiều người chết và cháu sợ chúng ta sẽ đọa vào các cõi thấp. Tên tù trưởng này bảo cháu không được đi mời vị học giả về và phải làm nô lệ cho y. Nhưng nếu chúng ta từ bỏ Phật pháp, tức là đầu hàng tên tù trưởng tội lỗi này, cháu nghĩ tốt hơn là chú nên kiên trì với chánh pháp. Y bảo cháu phải đem một trọng lượng vàng bằng cả người chú, nhưng cháu chỉ kiếm được số vàng nặng bằng thân thể chú trừ cái đầu. y không chịu, nên bây giờ cháu lại ra đi tìm thêm vàng cho đủ số chuộc và chú. Và trong thời gian đó xin chú hãy nghĩ đến nghiệp quá khứ, cầu bàn ngôi Tam Bảo, và nhất là chú nên dũng cảm mà tạo phước nghiệp. Đức Vua cười lớn bảo: ta cứ tưởng là cháu đã sống một đời dễ chịu sung túc nên không chịu nổi gian nan, không có chút can đảm nào. Bây giờ ta mới thấy cháu cũng có thể chấn hưng truyền thống của tổ tiên sau khi ta chết. Cháu đã hành động rất tốt, ta rất hài lòng. Ta nghĩ thật sai lầm nếu ta chết mà không thiết lập được một nền chánh pháp không lỗi lầm cho xứ Tây Tạng. Ta đã già, và nếu chưa chết bây giờ thì ta cũng sẽ chỉ sống thêm 10 năm nữa là cùng. Nếu ta bỏ ra quá nhiều vàng như thế chỉ để sống thêm chừng ấy tuổi thì thật làm cho ngôi báu cũng phải thất điên bát đảo. Trong những đời quá khứ của ta, trong vòng vô thủy sinh tử, ta chưa từng một lần nào được chết cho chánh pháp. Vậy thì cháu hãy đưa cho tên tù trưởng này một vụn vàng, không đưa cho tên tù trưởng này một vụn vàng nào cả. Thật tốt biết bao nếu ta được chết cho chánh pháp, mà chúng ta có thể đào đâu ra được một số vàng để chuộc lấy đầu ta. Hãy đem hết vàng đi Ấn Độ và mọi cách cháu có thể để thỉnh bậc hiền trí Atisa về. Nếu ngài cho cháu tiếp kiến thì hãy trao lại thông điệp của ta: con hy sinh mạng sống vì giáo lý của Phật và của chính ngài. Xin hãy che chở cho con trong những đời còn lại bằng lòng bi mẫn của ngài. Ý định duy nhất của con và rước ngài về Tây Tạng, và con làm thế nào chỉ vì mong cho giáo pháp Phật được lan truyền khắp xứ. Bởi vậy xin ngài hãy chấp nhận lời yêu cầu của con. Xin hãy gia trì cho con để chắc chắn con sẽ gặp gỡ trong những đời vị lai. Này cháu hãy quên chú đi và nghĩ đến những lời dạy của Đức Phật. Nhà vua đã yếu, giọng ngài rất đổi thương tâm. Ngài cho anh chúc có thể tin chắc rằng ngài sẽ nghĩ đến thần dân Atisa, đến giáo lý Phật và đến Atisa. Ông bắt đắc dĩ phải từ giã người chú thân yêu, lòng ông thêm can đảm, và ông đã hành động theo đúng ước nguyện của người chú. Ở xứ Tây Tạng có nhiều người tin theo, rất nhiều tín ngưỡng sống sượng mà họ cho là mật tông. Dũng ngài thanh biện đã nói như vậy. Nhưng cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp để đạt được giải thoát. Cho nên cái câu nói này của ngài Thế Thân thì chúng ta phải nên ghi ra để mà suy nghĩ, thì phải dùng cây bút vàng để mà ghi ra. Giáo pháp Đức Phật để chúng ta đạt được giải thoát. Một vài phái như vậy là đạo sư váy đỏ, hiền trí váy xanh, vô sĩ. Lúc đó là Phật giáo Tây Tạng đã bị suy đồi và rất là nhiều hiểu lầm và hành trì sai lạc về mật tông. Nên đã đến Ấn để thỉnh ngài Atisa về. Rồi ông phải năn nỉ Atisa: hãy thay vì ta nói với ngài như sau. Ngài đã được nhiều người ca tụng về sự uyên bác đạo đức và lòng từ bi của ngài. Tổ tiên tôi, những vị vua trong quá khứ và đình thần đã thiết lập nền giáo lý của Phật tại vương quốc này. Giáo lý ấy trở thành tục lệ, được phát triển lan rộng. Nhưng hiện tại nền giáo lý của Phật đang lâm vào tình trạng đáng buồn. Một số nồi quỷ sứ đã thắng lướt và các bậc học giả quá cố chắc phải rầu rĩ về chuyện này. Cha tôi lần chú tôi đã gửi rất nhiều vàng sang Ấn, hao tốn rất nhiều người vào của mà vẫn không được ngài về. Vua chúng tôi không chịu nổi việc này, đã đích thân đi tìm vàng một tộc trưởng ác độc đã cầm tù vua. Nhà vua đã bỏ mạng. Nếu thấy chúng tôi đã chứng tỏ nhiều can đảm như vậy mà ngài vẫn làm thất vọng chúng tôi, những chúng sinh ngu muội ở vùng đất Tây Tạng xa xôi này, thì làm sao ngài còn được xem là từ bi, là nơi nương tựa của mọi hữu tình. Ta còn đây 1.400 lượng vàng, hãy đem theo mà dâng cho bậc đạo sư và nói: xứ Tây Tạng chúng tôi giống như một đô thị của quỷ đói, tiền vàng ở xứ tôi chẳng khác nào bắt rận trên con cừu, thật rất khó khăn. Số vàng này là toàn thể tài sản của dân Tây Tạng. Nhưng nếu ngài không chịu đi đến xứ Tây Tạng hãy bậc đạo sư, thì điều ấy chứng tỏ ngài ít từ bi làm sao. Khi ấy chúng ta không còn biết làm gì từ để cải thiện mình nữa. Này Nọt Xô, ông đang nắm giữ luật tạng. Hãy đích thân kể cho Atitsa câu chuyện của chúng ta. Nếu Ngài từ chối, thì hãy trình bày hoàn toàn hoàn cảnh thế này. Thế nào Ngài cũng hoàn toàn thông cảm. Vua khóc nhiều đến nỗi nước mắt vua rơi xuống mặt bàn, xuống bắp vế. Nhà phiên dịch Nakso và tên thật là Sujim Gyawa. Từ trước chưa từng đi đây đi đó và hoàn toàn không thích phiêu lưu đến vùng đất xa xôi. Nhưng ông ta không thể nói lời như thế và tất cả những điều này chúng ta có câu ngạn ngữ. Người nào thấy người khác khóc mà sẽ khởi sự khóc theo. Ông chưa từng gặp Giê-xu hệ. Nhưng nếu... Nhưng biết rõ những gì vua nói là hoàn toàn đúng sự thật. Ông biết vị vua chú đã tiêu phí nhiều vàng và cả hai chú cháu đã từ bỏ hạnh phúc riêng tư chỉ vì mong muốn hạnh phúc cho thần dân. Vua đã làm cho Nakso rất xúc động. Ông không thốt được lời nào, toàn thân rung lên và mặt ông tràn đầy nước mắt đến nỗi ông không thể nhìn lên vua. Vua yêu cầu hãy liều cả mạng sống để và chân tay, nhưng ông không có gì để ràng buộc với hạnh phúc của đời này và nói ông sẽ tuân lệnh ra đi. Ông nhận ra 1.400 lượng vàng từ nhà vua và 7 vị bộ trưởng, rồi khởi hành đi Ấn Độ. Nhà vua tiễn ông một quãng đường dài và bảo: này tỳ kheo, ông đang làm việc này nhân danh tôi. Ông đang liều mạng sống và chân tay với sự kiên nhẫn lớn lao. Ông đang đi đến những nơi chốn gây phiền phức, khó khăn gian khổ cho ông. Khi ông trở về, tôi sẽ đền ơn ông. Vua tiễn ông thêm một đoạn đường nữa và bảo hãy cầu nguyện cho Đức Đại Bi Quan Thế Âm trong khi ông du hành. Ngài đã thành công nếu như giữa đường cứ niệm Nam Mô Tam Bảo, cầu xin chánh pháp vi diệu suối nguồn của chư Phật trong ba đời sẽ rang truyền trên xứ tiết. Hành trình của ông sẽ được an ổn nếu như vua như ngài vừa đi vừa niệm như thế. Đoàn người lữ hành hỏi ông là ai. Ông nói: tôi rời đây, các ngài sẽ biết. Nhiều hóa thân khác của Tổng Tầm Bà, những hóa thân này đã dịp nhiều nguy hiểm đe dọa Nakso và đoàn trì tùng trên đường đi. Cuối cùng với cổng Vikramasila, trên cổng có một điếm canh và gà xô sen ké hiểu được tạng ngữ nên gọi xuống và một khe hở đến điếm canh. Tiếng nói ra từ bên kia vọng xuống: thưa các ông Tây Tạng, các ông đến từ đâu? Họ trả lời: chúng tôi đến từ vùng Thượng Ngari. Có một người gác rỗng: các ngài cứ giao cho người ấy giữ đồ đạc, hãy ngủ ngon tại một chỗ đêm, một chỗ trú đêm nào đó. Ngày mai cổng sẽ mở ngay trời vừa sáng. Họ đưa số vàng cho con trai người canh cổng cốc và buồn, trong đó nói: hãy tin tôi như tin bản thân, đừng lo lắng, chút ngủ ngon. Họ nghĩ rằng là một bé trai mẹ biết nói những lời như thế thực không phải là người thầm thường, và điều đó làm cho họ an tâm. Sáng hôm sau, vừa khi đến cổng mở, một đứa trẻ xuất hiện, đứa bé xuất hiện. Nó đội một chiếc mão nhọn và phục sức như dân du mục Tây Tạng, áo đủ hai lớp len, mang một cái bát bằng gỗ. Em bé nói: các vị người Tây Tạng này từ đâu đến? Quay bộ, các vị đi đường cũng không đến nỗi nào. Đoàn lữ hành của Nakso cảm thấy ấm lòng khi gặp được một người nói được thổ ngữ của dân du mục. Họ trả lời: chúng tôi đến từ miền Thiện Ngari. Chúng tôi đã có một chuyến hành trì êm xuôi. Cái gì đã đưa bạn đến đây? Bây giờ bạn đi đâu? Đứa bé trả lời: cháu cũng người Tây Tạng. Cháu đi về Tây Tạng. Nhưng người Tây Tạng chúng ta có thói vào tai ra miệng. Chúng ta quá ngây thơ, không nên giữ một bí mật nào kẻ. Không thể giữ được, không thể giữ một bí mật nào kẻ. Cho nên chuyện này gì quan trọng phải làm thật kín đáo. Gà xô sen ké đang ở trong khu vực của người Tây Tạng. Cứ hỏi lần đường rồi các người sẽ gặp. Nói xong cậu bé bỏ đi. Đoàn người đi một con đường dài, theo con đường ấy và gặp một ông già trong thánh thiện, tay cầm chiếc gậy trúc. Ông hỏi: các ông từ đâu đến? Có chuyện gì quan trọng khiến các ông đến nơi này? Họ trả lời: chúng tôi từ miền Thượng Ri đến đây. Chúng tôi đến để thỉnh ngài Atitsa Uyên Bác về nhà nhà của giờ sơ sen ký ở đâu thưa cụ? Ông già thánh thiện chống gậy đứng và đưa mắt nhìn khắp lượt thằng bé các ông gặp sáng nay, nói không sai, người Tây Tạng không giữ mồm giữ miệng gì cả, cứ nói toạc mọi sự ra cho mọi người ngoài đường biết hết. Các bạn còn mong làm gì được việc gì với kiểu thẳng như ruột ngựa ấy? Cũng may là bạn nói với tôi, nhưng bây giờ đừng nói cho ai biết ngoại trừ Atisa. Ông sẽ chỉ đường cho đến đi đến gà sô sinh kế. Ông già đi chậm rãi. Thế là Nà Xô không tài nào theo kịp. Nà Xô trông thấy ông đứng đợi trên ngưỡng cửa lối vào khu vực của người Tây Tạng. Ông già bảo những việc quan trọng lại còn phải từ từ gấp rút một cách từ từ. Trong một thời gian dài họ rất khó gặp được Atisa, nhưng những hóa thân của quan tự tại đã cung cấp nhiều cơ hội tốt lành cho Atisa du hành đến Tây Tạng. Và một ngày khi không có vị vua chúa hay học giả nào đến nơi nào của Ấn Độ ở quanh quẩn để có thể nghi ngờ chuyện gì xảy ra, Gamso Senke gọi Nà Xô đến và đưa ông vào phòng Atisa. Hạ dân cúng cho ngài một đồ hình là mạng đà la và thế giới cao một trượng quay quanh bằng vàng rồng. Dịch giả Gamso Senke thay mặt nói về quốc vương của xứ Tây Tạng và một vị Bồ Tát. Là pháp đã được lan truyền dưới ba triều đại của ba vị pháp vương Son Sen gồm Bodhisattva Đệ Sen và Rập La Sen. Ông kể nào là vua Lon Tạm Bà đã tàn hại nền giáo lý như thế nào, làm thế nào vị Lama vĩ đại gồm ba Rập Sê đã cố bảo toàn tăng già, làm cho số lượng tăng chúng nhiều thêm. Ông nói về sự hy sinh của vị vua thúc phụ đã làm để rước cho được Atisa về Tây Tạng. Ông nói lại thông điệp của chân chúc hổ và mô tả loại pháp quái gở đang thắng thế tại Tây Tạng. Gạo Sô nói bạch đại sĩ, vị Bồ Tát vua của xứ Tây Tạng đã phái người này đến gặp ngài, xin ngài chớ từ chối, bảo để đến sang năm tới sẽ đi, hãy thương xót xứ Tây Tạng chúng tôi. Atisa nói vua của xứ Tây Tạng là một vị Bồ Tát, ba vị pháp vương là những hóa thân của Bồ Tát, còn ba Rập Xê cũng là Bồ Tát hóa thân, nếu không thế thì ông đã không thể khơi dậy được tàn lửa của nền giáo lý. Những vị vua Tây Tạng đều là Bồ Tát, thật không phải lẽ nếu tôi thất tuân mệnh lệnh của một vị Bồ Tát. Tôi cảm thấy hổ thẹn trước vị vua này, ngài đã tốn nhiều vàng bạc. Những người Tây Tạng các ngài đang lâm vào tình trạng thật đáng thương, nhưng tôi đang giữ chìa khóa của nhiều ngôi điện thờ trong tu viện này. Tôi lại già cả, tôi có nhiều phận sự phải chu toàn. Đi Tây Tạng thì tôi không còn hy vọng gì về nước lại. Tuy nhiên tôi sẽ xem xét lại vấn đề. Bây giờ các vị cứ giữ lấy số vàng đấy đẻ, rồi ngài cho họ lui ra. Atisa xét xem nếu vì lòng thương tưởng những môn đồ Tây Tạng tương lai mà ngài đi đến đấy thì việc đó có lợi ích cho nền giáo pháp của Phật hay không. Ngài cũng xem việc này có làm giảm bớt thọ mạng không. Các vị thần linh như Quan Tự Tại, Tara vân vân đều cho ngài biết nếu ngài ra đi thì điều này sẽ rất lợi ích cho tất cả hữu tình và cho nền giáo lý, nhưng ngài cũng sẽ giảm thọ nếu ngài đi. Atisa hỏi giảm thọ bao nhiêu. Thần cho biết nếu ông đi thì ngài sẽ sống tới 91 tuổi, mà khi đi thì ông chỉ sống tới 73 tuổi. Vậy có nghĩa là ngài sẽ giảm thọ đến gần 20 tuổi. Khi ấy Atisa nghĩ đến tất cả những lợi lạc của việc đi Tây Tạng, nếu vì thế mà giảm thọ thì cũng không sao. Ý thức về mục đích nơi ngài thật mãnh liệt đến nỗi ngài không kể gì đến thọ mạng. Tuy nhiên Atisa lại không muốn đi ngay, vì tăng chúng ở Ấn Độ và cư sĩ ngoại hộ sẽ bảo rằng nguồn cội của giáo lý Phật tại Ấn Độ sẽ đi đến suy tàn. Muốn tránh những lời như vậy, Atisa đã dùng phương tiện thiện xảo là thay vì nói với mọi người rằng ngài sắp đi Tây Tạng, ngài nói ngài sẽ làm một cuộc du hành rộng rãi chiêm bái Phật tích tại Bồ Đề Đạo Tràng và những nơi thánh địa, đi chỗ này chỗ kia. Tổng Tâm Bà vốn dĩ là một ông vua Pháp chính hiệu, khôn khéo hóa hình làm những thương gia, không để ai ngờ vực gì cả. Họ đã đem theo về Tây Tạng nhiều thánh tượng của Đức Manchu Vajra, một hóa thân của mật tập thật vân vân, biểu tượng cho những thân Phật, và nhiều kinh tượng biểu tượng của lời của đấng giác ngộ Atisa đến vị trưởng lão thầy ngài để hỏi ngài có được phép đi Nepal và Tây Tạng chăng, vì ở những nơi ấy có nhiều bảo tháp và thánh điện đặc biệt ngài muốn viếng thăm. Cha biết vị trưởng lão quán thấy Atisa dường như rất muốn ra đi, và những người Tây Tạng coi bộ cũng nhất quyết rước Atisa về bằng được. Biết thế, Ngài cho phép Atisa đi một thời gian. Naxo, vị dịch giả, phải hứa đưa Atisa trở về Ấn trong vòng 3 năm tới. Thế là Atisa và đồ đệ rời xứ Ấn để đi đến vương quốc Nepal. Vương quốc Tây Tạng, quốc vương Tây Tạng đi đón với 300 kỵ sĩ và lễ chào mừng trọng hậu. Người ta kể lại rằng dân chúng địa phương vừa trông thấy Ngài đã phát sinh tính tâm thanh tịnh đối với Tam Bảo và dòng tâm thức của họ được chiếm phục. Khi ấy, vua Chân Chúc Hổ trình bày với Atisa như sau. Trong quá khứ, ba vị vua Pháp đã chịu đựng bao nhiêu gian khó để thiết lập nền giáo lý Phật tại xứ phương Bắc xứ Tuyết. Nhưng Lâm Tạm Bà đã phá hoại Phật Pháp, tổ tiên của Chân Chúc Hổ, những vị vua Pháp ở Nagi đã tái lập chánh pháp tại Tây Tạng, không kể đến xứ mạng sống của mình. Nhưng hiện tại có nhiều người chỉ thực hành mật pháp mà bỏ luật, những người khác thì lại thề chỉ theo luật mà bài xích mật tạng, kinh giáo và mật giáo, được xem là đối nghịch nhau như nước với lửa. Mọi người ai nấy tu theo kiểu mình ưa thích, và nhất là hai đạo sư váy đỏ và váy xanh lại giảng dạy một thứ giáo lý chơi bời phóng đãng cho những hành giả tóc dài theo mật điển xưa. Nền giáo lý đã suy đồi đến nỗi chỉ còn giống như những tiếng bập bẹ vô ý nghĩa. Vua tiếp tục kể lễ chi tiết dông dài cho Atisa nghe, mắt vua đầm đìa những giọt lệ. Ngài nói, Ngài Atisa từ bi, bây giờ Ngài đừng giảng dạy những giáo lý sâu xa cao siêu của chánh pháp cho những đồ đệ thiếu văn hóa của Ngài tại Tây Tạng. Tôi chỉ xin Ngài dạy về luật nhân quả. Lại nữa, xin Ngài từ bi giảng dạy một pháp gì không lỗi lầm, dễ thực hành, một pháp mà chính Ngài đã tu tập bao gồm toàn thể chánh đạo, một pháp gì sẽ lợi ích cho tất cả mọi người Tây Tạng mà được nói trong kinh điển của chánh đấng chiến thắng, kinh trong kinh giáo, mật giáo và trong các luận. Lại nữa, thưa Ngài, người ta đã cần phải thọ trì biệt giải thoát mới có thể đủ tư cách để thọ giới liên hệ đến Bồ Đề Tâm hay không? Người ta có thể đạt được giác ngộ. Không có phương tiện và trí tuệ không? Làm phép thay dự một buổi lễ về mật tông mà chưa được làm lễ quán đảnh hay không? Và phép trao truyền cho một lễ khai đạo về tuệ giác thực thụ cho những người đã phát nguyện giữ tịnh giới không? Có được phép, có được phép làm thực hành những con đường mật giáo mà chưa từng thọ vào pháp quán đảnh kim cang thượng sư không? Đấy chỉ là một số ít trong những câu chuyện vua đặt ra. Atisa rất hoan hỷ khi nghe những lời ấy và đã soạn tác tác phẩm Điền Xoay Niệu Giác. Kính lễ tất cả đấng chiến thắng trong ba đời, kính lễ Phật Pháp và tăng thi yêu cầu của Chân Chúc Hộ vì đệ tử thánh thiện của con. Con sẽ thắp lên ngọn đèn soi đường đến giác ngộ. Atisa không khen ngợi đệ tử Chân Chúc Hộ là thánh thiện chỉ vì thì đã cúng dường Ngài hậu hỷ, mà khen Ngài những lời lễ ông hỏi về Pháp. Bổn sư tôi dạy rằng chắc chắn Atisa sẽ không hài lòng chút nào nếu Ngài yêu cầu như sau: tôi cho một pháp gia trì cao cấp hoặc một phép quán đảnh thứ yếu. Tác phẩm Điền Xoay Niệu Giác bao gồm giải đáp trong những câu hỏi trên. Sau đây, khi tác phẩm này xuất hiện, những giáo pháp quái đản sống sượng tan biến vào hư vô. Atisa hoằng pháp ở xứ Ngari khi thời hạn 3 năm sắp hết, do lời hứa với vị trưởng lão dịch giả Naxo nói: bây giờ ta phải trở về Ấn Độ. Atisa giả vờ đồng ý và họ đến Pungre. Nhưng Tara đã nhiều lần bảo Atisa sẽ có lợi cho nền giáo lý nhiều nhất nếu ông nhận đệ tử và cư sĩ ở vĩ đại ở Tây Tạng. Bây giờ nữ thần Tara nhắc nhắc lại nhiều lần cư sĩ sẽ đến. Atisa trong đời, Ngài nói: cư sĩ nào đâu, bà ấy nói dối ta. Một hôm, tổng tâm bà xuất hiện trong khi Atisa đang viếng một nhà thí chủ. Người từ tổng tâm bà đến phòng Atisa và được xem biết Ngài đi đến nhà người ngoại đạo, đến nhà người ngoại hộ đang đi trên đường về. Ông nói: tôi không thể ở lại đây đợi thêm giây lát. Và những khi chưa đưa ra gặp lại được bậc hướng đạo sư tâm linh của tôi trong đại thừa, tôi sẽ đi đến chỗ ông. Tổng tâm đà bỏ ra và gặp Atisa trên con đường nhỏ. Tổng Rinpoche lại dài rời đến gần Atisa. Ngài đặt tay lên đầu ông và nói những điều chúc lành bằng phạn ngữ. Khi Atisa đang ở nhà người ngoại hộ, Ngài bảo: tôi cần thêm một phần thức ăn cho người đệ tử may mắn của tôi. Và bởi thế Ngài đang mang theo thức ăn. Atisa là một người ăn chay nghiêm ngặt, và bữa ăn Ngài khất thực được hôm ấy là những bánh tròn làm bằng bột lúa mạch chiên bơ. Tổm ăn bánh lúa mạch để giành lại chất bơ và đổ vào trong một bình đèn đủ để thắp suốt đêm. Ông đặt đèn ấy bên cạnh chiếc gối của Atessa và tương truyền suốt chuỗi ngày còn lại trong đời Atessa, ông đều cúng đèn như vậy. Đêm ấy Atessa đã làm phép quán đảnh chính yếu cho tổng tâm bà và nhận ông làm pháp tử. Họ khởi hành từ Bunre và đi đến Kiron ở vùng Namyu. Dự tính sẽ đi qua Nepal trên đường về Ấn, nhưng đường bị phong tỏa vì có cuộc chiến bùng nổ. Họ không thể đi thêm nữa. Khi ấy tổng dục Atessa quay về Tây Tạng, trong khi Nở Xô năn nỉ ngài phải đi Ấn vì dịch giả này cảm thấy buồn rầu vì không thể về lại Ấn Độ. Atessa bảo ông không cần phải lo lắng quá như vậy, không phải lỗi tại ông vì ông không thể làm theo lời hứa. Ngài nói với Nở Xô, ngài nói làm cho Nở Xô rất sung sướng. Ông bảo, vậy thì rất tốt, chúng ta quay về Tây Tạng. Thế là Atessa quyết định trở về Tây Tạng. Ngài không thể tiếp tục hành trình đi Ấn Độ vào lúc đó do cộng nghiệp của xứ Tây Tạng, đường xá đã bị phong tỏa. Họ gửi bức thư sang Ấn nói Atessa không thể đi về Nepal theo lệnh của trưởng lão vì giữa đường gặp đánh nhau. Vì việc này làm cho chúng tôi phải trở về Tây Tạng trong một thời gian nữa. Ngài có thể đợi đến khi cuộc chiến kết thúc rồi sẽ mời Atessa về chăng? Vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, ngài có bằng lòng cho phép Atessa ở lại Tây Tạng chăng? Trong lúc Atessa ở Tây Tạng, ông ấy sẽ viết nhiều bộ luận giống như bộ luận gửi kèm theo đây. Họ gửi bản chép tay của Atessa với tác phẩm Điền Xôi Nẻo Giác cùng với nhiều vàng. Vào thời ấy, Ấn Độ không phải như xứ Tây Tạng chúng ta ngày nay đâu. Những tác phẩm mới trong năm đều phải được đệ trình cho một hội đồng học giả. Từng tờ một được truyền cho những vị trong hội đồng này phán đoán giá trị. Tác phẩm này không lỗi về văn phạm và nội dung thì được gửi lên cho vua xem. Và tác phẩm được thưởng. Chỉ có những tác phẩm này mới được phép xuất bản. Còn những luận án nào có nội dung lầm lạc, mặc dù có thể viết bằng thơ, văn bay bướm, thì cột vào một cái đuôi chó, con chó được dẫn đi qua khắp tất cả những đường phố, khiến cho tất cả tác giả lẫn tác phẩm đều bị chọc quê. Nhà vua sẽ được yêu cầu đừng cho ấn hành tác phẩm đó. Những tước tác của Atessa thật không cần phải trải qua những thử thách như vậy, song cũng được đưa đến cho hội đồng học giả. Họ rất đổi hài lòng vì tác phẩm ngắn gọn Atessa đề cập được một cách xúc tích toàn bộ cái đề tài của tất cả kinh giáo về mật giáo, và căn cứ các tác phẩm này ta có thể tự mình đọc hiểu tất cả kinh điển. Nhưng học giả đồng thanh khói chí tuyên bố, không những việc Atessa đi Tây Tạng có lợi cho Tây Tạng mà còn có rất lợi cho Ấn Độ chúng ta nữa. Nếu ông ấy ở Ấn Độ, ông sẽ không bao giờ viết được một tác phẩm như thế, vì người Ấn chúng ta minh triết hơn, kiên nhẫn hơn. Ông ấy biết dân Tây Tạng ít minh triết và thiếu kiên trì, nên đã viết bộ luận ngắn gọn rất lợi ích này. Họ không tiếc lời ca tụng việc Atessa đi Tây Tạng. Trưởng lão Ratnakara Santi viết thư cho đoàn tùy tùng của Atessa như sau: những học giả hiện trí ca ngợi Atessa như thế đấy, nên tôi phải cho phép ông ở lại xứ Tây Tạng vì điều ấy sẽ lợi lạc cho hữu tình. Tôi nghĩ yêu cầu ông viết thêm một luận giải về tác phẩm kia để bù lại sự kiện ông ấy đã không trở về Ấn. Nở Xô vô cùng sung sướng khi được bức thư ấy. Ông bảo, tôi đã gánh một trách nhiệm nặng như núi do trưởng lão phó thác, bây giờ tôi đã được nhẹ gánh. Không lâu nữa, khi Atessa đến trịnh trung ương Tây Tạng, Tổng Trinpoche viết thư cho những nhân vật quan trọng ở đất này. Tôi đã khổ sở hết công sức để rước Atessa đến tỉnh trung ương. Vậy khi nào nhận được thư lần tới, xin quý vị hãy khởi hành đi đón tiếp ngài tức khắc. Trong những bức thư đó, ngài viết yêu cầu những bậc thầy trong tỉnh trung ương như là Cao Kho Dê, Quang Trúc, vân vân, hãy khởi hành nghi để đón ngài. Những giáo lý nói trên hiện còn tồn tại nhưng không mang tên cổ. Lối giải thích cổ điển phát triển từ Ngao Quan Nội Bu, một người giữ chiếc ngai hoàng tu viện gần đây. nói rằng những người thiên về kiểu học hàng lâm nên thực hành lâm rim theo năm đề tài tranh luận chính yếu, đây là truyền thống cổ điển. Những người không thực hành cách đã được nhưng lại có nhận thức sắc bén, có sự kiên trì thì nên nghiên cứu quán niệm những lâm rim lớn và trung bình của ngài Tsongkhapa. Lối thực hành này được truyền trong ca tâm bà lâm rim. Những người nào không thể thực hiện được điều này thì nên theo một giáo lý chỉ gọi như là con đường dở hoặc con đường nhanh. Họ sẽ theo tất cả những phần trong các giai đoạn của con đường. Đây là truyền thống của ca tâm bà khẩu truyền. Bậc đại sư tôi, nơi nương tựa đối tượng của tôi để cho tôi cái cách giải thích truyền thống này. Như tôi với các bạn Tsongkhapa đã phối hợp cả ba truyền thống ấy trở thành một dòng. Tôi cũng nói với Tsongkhapa viết những lâm rim, con đường lớn, con đường trung bình và con đường nhỏ. Đức Văn Thù xuất hiện nhiều lần trước mặt Tsongkhapa. Hai vị ấy ba cốt tủy của đạo lộ, cái nội dung nó khác với lâm rim chấm mô. Lâm rim chấm mô như nói thân trong ba tinh túy, ba cốt tủy đạo lộ nói rằng thân người khó được, mạng sống không lâu dài, hãy từ nghĩ như vậy, từ bỏ mưu toan đời này và từ bỏ tham đắm đời sau, quán sát vô thường. Nên trong lâm rim chấm mô thì dạy là con đường cho hạng bậc tiểu, hạng bậc trung và bậc thượng.
Khi Tsongkhapa viết những giai đoạn lớn của đạo lộ đến đoạn nói về tuệ quán đặc biệt, Đức Văn Thù đã nói đùa với ngài. Không phải tất cả những điều này đều thuộc về giáo lý ta nói về ba điều căn bản của đạo lộ hay sao? Tsongkhapa thưa với Đức Văn Thù rằng ngài sẽ viết sách này theo cách như sau. Ngài sẽ lấy ba căn bản xem như huyết mạch của đạo lộ và sử dụng những điều ngài đã bàn trong đèn soi não giác làm khởi điểm. Ngài sẽ lọc hết khỏi nó những chỉ giáo của những phái Kadamba khác. Nhưng Tsongkhapa nghĩ rằng cho dù ngài có viết phần về nói về tuệ quán đặc biệt trong lâm rim vĩ đại của ngài thì điều ấy cũng không lợi lạc cho hữu tình bao nhiêu. Đức Văn Thù bảo ngài cứ viết về tuệ quán đặc biệt đi, vì nó sẽ có lợi lạc trung bình cho các hữu tình. Lô San Gajen truyền giáo lý cho Phong Sô Gajo, một học giả yên bác ở Yeba, người đã hoàn tất mọi bài giảng thực hành trong vòng 3 tháng. Xem ngày thứ nhất, Phong Sô Gajo đã tu tập đến một trình độ phi thường và thực chứng tâm tịnh chủy và tuệ quán đặc biệt, và đã giảng lại cho nhiều đệ tử ở Yeba. Ông tu các năng lực thần thông. Xin gia hộ cho con.
Lord, Lord, Lord.